Kính chào các bạn, hôm nay là hai ngày 27 đi tháng giêng năm 2024. Tổng cộng là khoảng 45 bạn đọc. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Đại Đồng. Đại Đồng thế giới chuyển một vòng. Khai trí mở tâm tự giải trong. Nguyên lý trời ban uyển chuyển thông, bình tâm tu tiến tự khai vòng. Lương Sĩ Hằng. Cái tựa Đại Đồng này mình cũng có học vài lần rồi, cái bài khác nhưng mà cũng có học rồi, không biết các bạn còn nhớ gì không? Nhưng mình nhắc tới hai chữ Đại Đồng.
Để Phương Dung lặp lại anh bảo ha,
Dạ.
các bạn không thì Dung nói trước thì báo đạo à, bạn đạo sẽ tiếp tục. Thì cái Đại Đồng này á thì nó là chia ra về đời, nó về suy nghĩ về đời, thì đây là một cái xã hội tốt đẹp nè, là mọi người bình đẳng với nhau, không có phân biệt chủng tộc màu da, không xa cách và thương yêu lẫn nhau, rồi mọi người đều ý thức đó là cái định nghĩa về cái đại đồng. Nhưng mà cái xã hội này á, về thực tế trên thế gian này á, rất khó xảy ra. Thì chỉ có là về đạo á, thì muốn tiến đến thế giới đại đồng á, thì mọi người phải đồng tu đồng tiến, là cộng đồng phát triển tâm linh á, thì mọi người phải thực hành lập lại trật tự yêu thương để mở thức hòa đồng, thì từ đó thì mới tiến tới được cái thế giới là đại đồng. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung. Có ai bổ túc thêm không? Đại đồng là sao? Thế nào gọi là đại đồng? Ai muốn đóng góp thêm? Đại đồng là cái gì?
Cháu xin đóng góp chú bảo.
Rồi, chị nói đi.
Theo cháu nhớ thì đại đồng ở đây thì nói về cái ở dưới nhân gian mình thấy nói là khi đó tất cả mọi người là bình đẳng với nhau mà nó không còn biên giới, đi qua lại các nước nó dễ dãi với nhau,
À,
mọi người tin tưởng với nhau.
không có biên giới.
Và còn về cái phần thầy nói thêm về đại đồng thì thầy nói về đại đồng về nhân sinh, rồi đại đồng về tam tam cõi tiên Phật, rồi tất cả mọi cái bình đẳng như nhau mà.
Rồi, cảm ơn Thiện. Các em muốn đóng góp gì thêm không?
Còn cái bổ sung là đại đại đồng vạn linh
Đại đồng
với
vạn
đại đồng
linh rồi gì nữa, tại sao nó có cái từ đại đồng, tại sao thầy lại nhắc tới cái chữ đại đồng hoài vậy? Do đâu mà nó ra cái chữ đại đồng này? Giờ nói chung á, đại đồng là mọi người như nhau, không có phân chia cái gì hết trơn, mọi người như nhau. Mà tại sao nó có cái ý niệm này, mọi người đồng đẳng với nhau, tại sao vậy?
Tại vì Phương Dung nghĩ là mọi người có từ cái gốc thượng đế ra, và mọi người có một cái phần hồn chung, một phần hồn.
Thì đúng rồi đó, tại vì mình là từ cái gốc của mình đó, bây giờ có làm cái gì ở dưới thế gian đi nữa hay là ở đâu đi nữa, cái gốc của mình là cũng từ thượng đế chiết ra. Chiết ra là gốc của mình là ánh sáng. Ánh sáng của thượng đế là vô cùng tận. Mà khi mà mình trở về được với ánh sáng á, thì mọi người như nhau. Mà mình phải trở về với cái thực chất của mình đó, thì mình mới thấy được mọi người như nhau. Mà trước khi mà mình trở về cái thực chất của mình, nó trở về nguồn cội của mình đó, thì ở dưới thế gian này á, mình hay phân chia, mình hay phân cách. Tại vì mình nhìn ra bên ngoài á thì mình thấy mọi người nó đều khác nhau hết, cũng con người ta mà mắt mũi tai miệng, nhưng mà mặt mày không ai giống ai hết. Tại sao mặt mày không ai giống ai hết là tại sao?
Cái gì á, em nghĩ là mọi người á không ai giống ai, tại mọi người nó có cái nghiệp lực, nó có cái tiền kiếp khác nhau,
cái trình độ điển quang nó khác nhau. Cho nên nhích một chút xíu là nó khác liền. Bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc là mấy phần trăm là nó khác liền. Nhích một chút xíu là cái điển mình nó thay đổi, là cái mình nhập vô một cái bản thể nó khác nhau liền, không có giống nhau. Cho nên mình nhìn ra ngoài á, tại mà con người ta thế gian nhìn ra ngoài á, rồi rốt cuộc chỉ tin tin vào cái chuyện mà mình thấy ở bên ngoài thôi, mình quên đi cái thực chất ở bên trong. Cho nên mình mới phân cách, mình nói là người này da đen, người này da trắng, người kia da vàng, cái người này thấp hèn, người kia cao sang, người này có địa vị, người kia không có địa vị. Nhưng mà những cái đó toàn là đồ tạm không. Nhưng mà mình bị mê trong cái đó, thành ra mình không có thấy được cái thực chất bên trong là cái gì, quên đi cái phần hồn. Cho nên mình mới sanh ra cái tánh mà mê và chấp. Cái gì mình thích á, thì mình mê, cái gì mình không thích á, là mình chấp. Thì con người ta nó bị lẫn quẩn trong hai cái đường đó mà nó giam ở thế gian không có ra nổi là vậy. Tại vì mình hướng ngoại, tập quán hướng ngoại của mình ai cũng có. Hướng ngoại vì sanh sống, rồi sau đó nó hướng ngoại vì những cái không cần thiết. Thấy không? Vấn đề sinh sống của mình là phải hướng ngoại rồi. Phải đi kiếm ăn, phải đi chợ, phải đi đó, cái đó là phải hướng ngoại. Nhưng mà cái hướng ngoại mà thầy nói á, khi mà thầy dùng chữ hướng ngoại á, là cái tâm mình đó hướng vô những cái chuyện không cần thiết á, mới kêu là hướng ngoại. Còn cái mà mình sinh sống hàng ngày đó là bắt buộc rồi, nó phải dẫn cái xác này đi, mắt mũi tai miệng nó mới thấy đường đi, mới biết chỗ đi, thì cái đó là đương nhiên phải xài rồi. Nhưng mà ngoài cái việc đó, mình làm những cái chuyện không cần thiết nữa, cho nên mới có cái từ mà trong đạo kêu là hướng ngoại. Cái tâm mình không có quay về bên trong, trong những cái chuyện mà không cần thiết đó, mình cũng hướng ngoại luôn. Thành ra mình sanh ra cái con người ta đó, khi mà nó hướng ngoại, nó mê chấp đó, thì đương nhiên nó phải có tranh chấp. Thành ra thế gian này không có hòa đồng được, không có đi tới cái sự hòa bình được. Và lại con người ta nó bị lạc ở trong cái sự mê chấp, nó tưởng nó là thiệt. Nhiều khi nó giết người này được, nó giết người kia được, nó tưởng là giết được, nhưng mà đâu có ai chết đâu. Phần hồn nó cũng đầu thai lại, nó cũng học hỏi tiến hóa thôi, đâu có ai chết. Mình tưởng mình giết người đó chết rồi thôi sao, đâu có ai chết, ai cũng còn sống hết trơn. Bởi vì mới luân hồi nhiều kiếp là vậy. Thì bây giờ mình thấy rõ là cái đó là tại vì cái sự mê lầm của con người, cái sự mê muội của con người hướng ngoại, cho nên nó mới có cái sự xa cách. Thì bây giờ mình tu á, thì thầy nhắc, thường nhắc mình phải dẹp bỏ cái tập quán hướng ngoại. Như là những cái chuyện không cần thiết á, là mình phải cắt bớt. Cắt từ 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 đó, để mình lui trở về bên trong. Mình mới tìm lại cái thực chất của phần hồn của mình là cái gì. Cái đó kêu bằng tu. Tu là quay trở về đó. Sửa chữa để quay, sửa những cái mà nó làm cho mình động loạn hướng ngoại đó, bây giờ mình sửa lại để cho nó trở về cái sự thanh tịnh nguyên bản của nó từ lúc sơ sanh xuống thế gian. Cái gốc của nó là thanh tịnh mà nó xuống đây nó bị hướng ngoại, nó mất đi cái gốc thanh tịnh đó, thành ra tu là để quay ngược trở lại, sửa lại. Sửa lại là phải quay về bên trong mới tìm lại được cái sự thanh tịnh. Mình có thanh tịnh đó, mình mới có sáng suốt. Thì quay về bên trong tu sửa thì lúc đó mình mới tìm, từ từ mình tìm lại cái sự thanh tịnh của mình, rồi mình mới khai thác ở bên trong này nó đồng nhất, thì sau đó nó mới mở được cái thức thức gì,
Thức hòa đồng.
thức hòa đồng, cái thức bình đẳng, rồi cái thức hòa đồng. Thức bình đẳng là mọi người cũng như nhau, cũng như ông Phật cũng nói nhân nhân giai thành Phật, ai cũng có thể thành Phật được hết, chứ không phải là chỉ có một mình ông Phật mới là thành Phật. Ai cũng có thể thành Phật, cho nên mới nói là nhân nhân giai thành Phật. Thì bây giờ mình ở đây, bây giờ mình là người phàm, mình tu, ráng tu riết mình đi theo con đường đó, thì có một ngày mình cũng trở về vị trí của một vị Phật. thành ra giống nhau hết, ai cũng ông trời ông cho mình, ai cũng có cái khả năng hết, ăn thua là mình chịu quay về mình lo tu đàng hoàng để mình tiến trên con đường của mình để trở về cái điểm đó hay không. Thành ra bây giờ mình đang nè, mình đang đi trên con đường đó nè, mà mình tận dụng cái thời gian mà mình còn ở thế gian đó, mình còn khỏe mạnh đó, thì mình tu để mình tiến, tiến được bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng mà mình phải cố gắng, chứ không phải mình nói ôi tôi còn thì giờ không kiếp này kiếp sau. Nhưng mà mình lăn la ở cõi trần này á, thì nó biết bao nhiêu đau khổ nó dồn dập nó nhồi mình, thì bây giờ mình muốn thoát khỏi cái chuyện đó thì mình phải cố gắng, cố gắng khi mà mình hiểu được rồi á, là mình phải cố gắng hết mình để tận dụng cái thời gian mà còn lại. Tại thời gian ông trời ông cho mọi người là giới hạn hết, người mấy chục năm là có ấn định hết rồi, tới lúc mà mình mãn khóa là mình phải ra đi thôi, nghe không? Thành ra trong lúc mà mình không biết chừng nào mình mãn khóa, khó biết lắm, chỉ có ông trời không biết thôi. Thì bây giờ cái thời gian mà mình còn học được, mình còn khai tâm mở trí được, thì mình ráng mình nghiên cứu đạo pháp, chỗ này là có đầy đủ hết. Kiếp này trong cái thời điểm này, kiếp này là ông Phật ông mới gieo xong cái đạo ở thế gian, cho nên tài liệu rất là phong phú, xưa giờ không có, mà bây giờ có tài liệu, có thâu băng rõ ràng, không có bị tam sao thất bổn. Nhưng mà mình phải hiểu rõ những gì ông Phật ông muốn nhắn nhủ mình, chứ nếu mà mình hiểu sai thì cái đó cũng chỉ là tam sao thất bổn rồi. Thì ở đây mình mổ xẻ để mình hiểu rõ từng câu từng chữ, từng câu từng lời của ông Phật, để cho mình đừng có hiểu sai thì mình mới đi đúng đường. Mình hiểu để làm gì? Hiểu để đi đúng đường, hiểu để đừng có làm sai, chứ không phải là hiểu là đi làm thầy người ta đâu. Mình hiểu để cho mình không có đi sai đường, tại đi con đường đạo này mênh mông lắm, dễ bị sai lạc lắm, nhích một cái là sai liền, sai sai một ly đi một dặm là vậy đó, đi chút xíu là sai. Thành ra mình tu là trước hết là mình phải muốn có cái sự đại đồng ở bên ngoài á, là trước hết là mọi người phải trở về với cái đại đồng ở bên trong của mình. Ở bên trong mình á, nó có vạn linh nhưng mà nó không có đồng nhất, nó không có hòa đồng với nhau. Thành ra cái nhiệm vụ của người tu là mượn cái pháp, dùng thanh khí điển lập lại trật tự cái tiểu thiên địa này, quét dọn cho nó sạch sẽ, rồi nâng cao trình độ của vạn linh ở bên trong này. Tại cái nhiệm vụ của phần hồn là diều tiến vạn linh mà, chứ mình đâu có được chèn ép nó. Mình bắt nó mà mình không có cắt nghĩa nó là mình chèn ép. Còn mình diều tiến á, là mình cắt nghĩa cho nó, để cho nó tiến theo mình á, kêu là diều tiến. Mà muốn cho nó hiểu á, thì mình phải mượn cái pháp niệm Phật, dạy nó niệm Phật, thì từ từ nó mới dễ hiểu đạo pháp. Thì lúc đó mình dễ diệu tiến nó hơn, thì lúc đó từ từ nó mới đi tới cái cơ quy nhất là ba giới trong tiểu thiên địa này nó hợp nhất, thì mình mới trở về được cái vị trí của chủ nhân ông của cái bản thể này. Cái mục đích là khi mà mình còn ở trong cái thể xác này phải làm sao trở về vị trí của chủ nhân ông, làm chủ lấy mình, thì mình mới dẫn vạn linh cùng tiến theo một con đường như mình. Còn nếu mà mình chưa có thống nhất được ở bên trong này á, thì luôn luôn nó có sự giằng co giữa đời và đạo. Nếu mà phần hồn thức tâm hướng về đạo, nhưng mà vạn linh bên trong này nó không thức tâm á, thì nó sẽ hướng về đời theo cái tập quán, theo cái tánh hư tật xấu và tập quán sẵn có của mình, thì nó theo cái chiều hướng đó, thì nó có sự giằng co. Thành ra mình phải diều tiến đó, mỗi ngày nhắc chút, bắt nó niệm Phật từ từ, mỗi nay 5 phút, 10 phút, từ từ mình dắt nó đi từ từ. Đó là trách nhiệm của phần hồn phải làm cái chuyện đó. Thì từ từ nó mới đi tới cái chỗ mà thống nhất ở bên trong, đi tới cái chỗ đại đồng ở bên trong này rồi đó. Thì mà mọi người làm được như vậy á, thì cái đại đồng bên ngoài nó mới có. Chứ nếu mà mình không có bắt đầu từ bên trong á, thì cái chuyện đại đồng bên ngoài chỉ là một giấc mơ thôi, khó mà thực hiện. Cái khởi điểm là ông trời ông cho mỗi người phải trở về với cái sự đại đồng của mình, không? Mọi người đồng đẳng như nhau, nếu mà lục căn trần vạn linh trong này nó đồng tu với mình thì nó sẽ mở cái thức hòa đồng, nó mở cái thức bình đẳng, nó thấy mọi người như nhau, nó không còn phân cách, không còn phân chia nữa, không còn ngỡ người này sao người kia sao, nó dẹp bỏ cái sự mê chấp, nó trở về với cái sự quân bình của nội tâm, thì lúc đó nó mới dẹp cái đó mới đi về được, lúc đó nó quân bình rồi. Con người mà nó không bị mê và không bị chấp nữa là nó trở được về với sự quân bình, trở về quân bình thì mới thanh tịnh và sáng suốt, trở về vị trí của chủ nhân ông mới điều khiển diệu tiếng vạn linh thì đồng tiếng. Đó là cái mục tiêu của mình đó. Nó khó mà đòi hỏi cái sự dày công của mình lắm chứ không phải, nhưng mà mình phải hiểu mình đi về cái hướng nào, mình đi trên con đường đó, mình phải định hướng coi cái mục tiêu của mình muốn đi tới chỗ nào, thì mục tiêu của mình là muốn đi tới chỗ đó trong cái bản thể của mình là trở về cái đỉnh đầu của mình đó. Mà diệu tiến cho vạn linh hợp nhất về cái điểm đó, kim hoàn cơ quy nhất hợp lại là một, bên trong thì chỉ có một tiếng nói thôi, bây giờ thì nó nhiều tiếng nói lắm, hồn kêu dày mà ở dưới nó đề nghị đủ thứ hết trơn, nghịch lại thành ra mình khó tiến là vậy. Thành ra tu không phải là tu mình tu phải diệu tiến vạn linh, cho nên phải dày công mà kiên nhẫn nhịn nhục dữ lắm thì mới tiến trên con đường trở về nguồn cội được. Nó không có đơn giản, mình biết là vậy, nhưng mà cái cuộc hành trình đi thì đương nhiên nó có thử thách, nó có sự cam go và nó đòi hỏi cái dũng chí của mọi hành giả. Còn nếu mà mình không hiểu thì mình khó có cái dũng chí lắm, mình lúc đó mình yếu rồi, mình có thể là bị sa ngà ná dễ lắm, rồi mình ỷ lại hay là cầu xin, thì lúc đó là mình không có đủ cái dũng chí để trở về. Cho nên ông trời ông cho mình xuống đây điều luyện cái dũng chí của mình, biết bao nhiêu bài học khó khăn mà mình đã trải qua rồi, mỗi lần qua một nấc vậy đó mình luyện được cái dũng chí của mình chút xíu rồi mình phải tiếp tục nữa, chứ không phải bao nhiêu đó là đủ. Cái đường đi nó dài mà mình không có được ngừng nghỉ, phải liên tục đi vậy đó, bởi vì mới kêu là người tu. Cũng như là trong Linh Bảo Kinh có nói đó, như người đã đẩy thuyền đi quyết tâm qua đến bờ kia mới ngừng, là khi mà mình qua được cái bến giác đó, thì mình mới tạm ngừng chút xíu rồi mình đi nữa, chứ thiệt ra cũng không có ngừng, như là mình phải đi hoài, nhưng mà mình phải cố gắng liên tục thì nó mới có kết quả. Còn một ngày mình tu, ngày 2 3 ngày mình bỏ, một ngày mình hướng về đạo rồi mấy ngày kia mình hướng về đời á, thì cái cuộc tiến của mình nó sẽ bị chậm lắm. Đời thì mình sống ở đời thì mình biết rồi, toàn là sự động loạn không, nó lôi cuốn mình hàng ngày hàng giờ hàng phút, chứ đâu phải là nó không lôi cuốn không, mà tại mình không thấy thôi. Chứ nếu mà mình quen với cái sự thanh tịnh đó, mình động chút là mình thấy rồi, mình động chút là mình thấy là mình bị thu hút bởi cái đời động loạn. Còn nếu mà mình không có chút thanh tịnh nào hết đó, thì nó động quen rồi mình thấy, sống trong đó cũng như thường thôi, ngày nào cũng động mà đâu có gì đặc biệt. Mà khi mà mình tìm ra được chút thanh tịnh đó, thì mình động cái mình thấy à bữa nay tôi động, động gì chuyện gì, chuyện đời chuyện gì nó làm cho mình động, đủ thứ chuyện làm cho mình động, tại mình tưởng nó thật, nhưng mà mình quên mất là khi mình ra đi là 2 bàn tay không, nhưng mà mình quên mất đi, lúc mà mình động mình không có nhớ cái đó, mà mình hướng thượng nhiều á thì mình sẽ từ từ mình nhớ à tôi xuống đây với tay không và ra đi với 2 bàn tay không, tại sao phải động loạn trong giây phút đó làm gì. Mỗi ngày động chút nó gom lại thành cái cục khó gỡ. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình ha, đại đồng. Thì nói tới đại đồng là phải có thức bình đẳng nè, thức hòa đồng. Đi tới đại đồng là mọi người như nhau, không có còn phân chia, không có ranh giới, không có chủng tộc, không có gì hết. Thì ở đây thầy nói đại đồng thế giới chuyển một vòng. Ai muốn nói câu này? Đại đồng thế giới chuyển một vòng.
Dạ em xin dùng đó không ạ?
Rồi.
Dạ. Thì theo cái em hiểu đại đồng thế giới chuyển một vòng thì cái theo em hiểu cái từ đại đồng này, cái chủ đề này bữa nay mình học cái lần này là lần thứ tư rồi, nhưng mà mấy lần kia mình nói bên ngoài không à, kỳ này em nói bên trong. Thì như vậy là đại đồng thế giới, tất nhiên tất cả vạn linh trong cái tiểu thiên địa này cũng là một cái vạn linh trong này, nhưng mà muốn ở đại đồng này thì phải chuyển một vòng đây, có nghĩa là cái phần chủ nhân ông đã thức tâm rồi, bây giờ mình phải hướng về dưới từ hạ thừa đến trung thừa đến thượng thừa, để mình đó là khuyên bảo dạy dỗ nâng niu tất cả vạn linh trong bản thể này, gọi là cái kêu gọi để mà cùng đồng tu đồng tiến, để mà đồng hướng thượng đi lên, tức là chuyển một vòng để đi lên trên đó là chân tâm mình trụ trên đó. Thì tất nhiên lúc đó khi mà được tất cả đồng thanh tương ứng về trên đó, trụ trên đó rồi, thì như vậy mình mới được mở được cái thức hòa đồng, thì lúc đó mình mới có được cái đại đồng thế giới trong cái tiểu thiên địa này. Em xin hết.
À, cảm ơn anh Tiến. Rồi có ai đã đóng góp thêm không? Khi mấy lần trước mình cũng có học, khi mà thầy dùng cái chữ chuyển một vòng á, là mình phải nghĩ tới cái gì?
Mình nghĩ tới cái vòng pháp luân thường chuyển, cái vòng nhâm đốc mạch, cái nhầm vòng đại não.
Cái vòng đại não, vòng tiểu thiên địa, vòng pháp luân, vòng đốc mạch, nhâm mạch. Cái trong cái bản thể mình đó, cái vòng nó rất là quan trọng. Cái vòng điển mà nó chạy xung quanh người mình nó rất là quan trọng. Nhưng mà thường thường là mình bị nghẹt, cho nên mình không có chuyển, nó chạy không có tròn một cái vòng, nó cũng chạy vậy nhưng mà nó không có thông, nó bị nghẹt á. Thành ra mình tu là để khai thông đốc mạch nhâm mạch là vậy, mình lập lại trật tự nó thanh nhẹ thì nó mới khai thông được. Mình bị cái động loạn quá nhiều thì nó nghẹt, mà mình đem cái thanh tịnh vào, mình đem cái thanh khí điển của bề trên xuống, mình quét dọn từ từ á, nó thanh rồi á nó mới thông. Còn nó động là nó nhẹ, nó không thể nào chuyển đi một vòng tròn trịa được. Nên mình cũng muốn cho nó chuyển một vòng nhưng mà nó không có chuyển được một cái vòng tròn trịa được. Mà khi mà cái người mà chuyển được một vòng á, nó tự nhiên nó đi ra ngoài được rồi. Cái điển mà nó chạy có trớn mà nó chạy một vòng không có gì ngăn chặn hết là đã đi ra ngoài rồi. Nghe không? Khi mà mình chuyển được một vòng á, tròn trịa thông suốt á, là mình đi ra ngoài rồi, không còn ở trong nữa. Thành ra cái chuyển một vòng nó rất là quan trọng, lúc nào thầy cũng nhắc chuyển một vòng, vòng tiểu thiên địa này. Cái vòng vũ trụ này, cái vòng nó còn cái tên cái gì nữa quên rồi, cái vòng đó thì nó chạy một vòng, nó chạy
Vòng, cái vòng vệ tinh anh bảo.
à đúng rồi, cái vòng vệ tinh tôi quên cái chữ đó, cái vòng vệ tinh nó quay xung quanh trái đất, nó kêu bằng cái vòng gì nữa ha, vòng vệ tinh hay là cái vòng vĩ đạo vệ tinh đó. Cái vòng vệ tinh nó quay xung quanh cái đất đó, thì cái vòng đó nó rất là quan trọng. Mà đại đồng thế giới á, cái thế giới mà đại đồng á, thì khi ở các bạn có nhớ là 33 tầng trời nó có tầng nào không? 33 tầng trời nó có nằm ở đâu? Có ai có thể lặp lại không?
Dạ, 33 tầng trời là 27 tầng trời, 27 tầng nó nằm trong cái tiểu thiên địa này, có
Đó.
nghĩa là 9 tầng nó ở hạ thừa, mà 9 tầng ở trung và 9 tầng ở thượng,
Đúng
rồi
rồi.
còn 6 tầng ở ngoài trung
Đó.
thiên, giáp giới trung thiên và bồng lai Phật
Trước hết
giới và
khi
tâm
mà
hạ định.
mới ra là mình gặp cái giới gì trước?
Dạ hư không,
Chứ không
đại
phải
thiên thế
à,
giới,
đại thiên thế giới
thiên thế giới,
rồi đi tới
trung giáp giới trung thiên
giới
trung
trung
thiên
thiên nha, đại thiên thế giới rồi tới giáp giới trung thiên rồi mới tới gì nữa,
bồng lai Phật giới.
trung thiên Tới Trung
Trung
Thiên tới.
Thiên, Trung Thiên
Trung Thiên là tới gì nữa?
tới Bồng Lai,
Bồng Lai là tới gì nữa?
hư không đại định,
Hư không à, hư không đại định rồi tới không không đại định phải không? Đó là sáu.
hai không đại định nữa.
Hai không đó là một cái trở về không không là túa ở trên á. Thì khi mà mình mới ra đó là đại thiên thế giới. Thấy không? Mà nó cũng là còn ở cõi thế gian thôi chứ không có cao lắm. Đại thiên thế giới là nó ở cõi thế gian thôi. Thành ra khi mà mình nói đại đồng thế giới là mình qua khỏi cái đỉnh đầu rồi đó. Mình ra khỏi cũng như là đại thiên thế giới là, nhưng mà mới ra khỏi đỉnh đầu chút thôi là mình về tới cái điểm đó rồi đó, đại đồng thế giới. Thấy không? Lúc đó mình đứng ở đó là một chuyển một vòng là cái điểm mình nó chạy tròn và nó phóng ra ngoài luôn. Đại đồng thế giới nghĩa là mình, nghĩa là khi mà mình về tới đó được rồi đó, nghĩa là ở trong này nó đã thống nhất rồi, thượng trung hạ quy nhất rồi. Chủ nhân ông đã trở về vị trí của phần hồn chủ cái bản thể này rồi. Mình đã đạt được cái sự quân bình, không mê, không chấp. Thấy không? Trở về cái sự thanh tịnh và sáng suốt, không có cái gì mà nó làm cho cái tâm mình động nữa hết. Mình đứng ở chỗ đó là chuyện thế gian nó không có làm mình động được thì mình mới là kêu là quân bình. Còn nếu mà còn cái chuyện thế gian mà nó làm cho mình động nữa là mình chưa có quân bình, mình còn mê còn chấp.
Ừ,
Thấy
không.
không? Thành ra mình về tới đó rồi đó là mình đại đồng thế giới, chuyển một vòng khai trí mở tâm tự giải trong. Khai trí mở tâm tự giải trong, ai muốn giải câu này? Ừ. Khai trí mở tâm tự giải trong.
Em xin giải.
Rồi.
Thì như cái câu trên đó là khi mà mình mà chuyển được một cái vòng đó, chẳng hạn vòng nhâm đốc, vòng mà đại não hay vòng thất thường thường chuyển đó. Như vậy mình chuyển được rồi đó thì trí mình đã khai, tâm mình đã mở, có nghĩa là mình được thanh tịnh và sáng suốt rồi. Mình tự giải trong đây là mình giải cái phần bên trong cái tiểu thiên địa này, mình lo mình khai mở những cái ngũ tạng hay là kia kia đó, mình phải giải bên trong chứ không phải mình giải bên ngoài nữa. Mình lo mình giải để cho nó được hoàn tất những cái ô trượt đó, để mình được cái luồng điển thanh tịnh, mình dời cái chân tâm mình lên trung tâm bộ đầu, mình ngự trên đó được rồi thì từ đó mình xuất ra được ngoài không trung, mình mới đi học đạo được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiên. Thì bây giờ chữ khai trí, khai trí là nó mở cái trí ra đó, đi từ cái thiếu trí tiến về đại trí. Thiếu trí là sao? Thiếu trí là mình nhìn mình không có hiểu xa, mình chỉ hiểu cái chuyện cạn hẹp thôi, thành ra nó trong cái dòng mà luẩn quẩn của mê chấp hận thù ghen ghét sân si rồi mấy cái đó là thiếu trí, mình không có nghĩ xa được, mình không có hiểu sâu được. Đó là thiếu trí, mình chỉ biết cái chuyện lúc chút trước mắt thôi. Ai giận mình thì mình giận lại, ai ghét mình thì mình tìm cách mình hại họ lại gì đó. Mình có tranh chấp hận thù hơn thua đó. Cái đó là thiếu trí. Đó có là phàm tánh thiếu trí. Thì bây giờ mình tu để nó mở trí. Nha. Tu để nó mở trí dần dần. Thì nó phải lập lại trật tự. Nó phải quét dọn. Rồi cái trí nó mới mở từ từ. Rồi nó phải nghiên cứu về đạo pháp, nó phải đi học đạo. Không ở dưới thế gian này á, không học là không biết. Phải không? Ai nói câu đó vậy? Ai nói câu vậy đó? Ai nói câu đó vậy?
Dạ hỏi cô Día, hỏi chủ nhân ông bảo.
Đúng rồi, cô Día hỏi thầy sao? Thiên thượng nhân gian là ở trên trời dưới đất. Thiên thượng là ở trên trời á, nhân gian từ trên trời dưới đất á. Rồi cô Día hỏi thầy sao?
Thiên thượng nhân gian hà năng hà sợ.
À, thiên thượng nhân gian hà năng hà sở. Có nghĩa là cái gì? Thiên thượng nhân gian hà năng hà sở có nghĩa là cái gì? Cô Día hỏi thầy cái gì vậy?
Cô biết hỏi trên trời dưới đất không học làm sao biết.
Không, cái đó là thầy nói. Còn cái này hà năng hà sở. À, sao?
Tôi với nói là cũng như trên trời dưới đất đều phải học, đều cũng phải học. Thì
làm
ông thầy mới nói là không học làm sao mà biết gì đó.
thì bây giờ nói lại cho nó rõ ràng
Thiên thượng nhân gian,
hà
hà lân hà sở.
làm sao mà làm được, làm sao mà biết được. À, cô dí hỏi vậy á, trên trời dưới đất nó làm sao mà làm được, khả năng, cái năng là có cái khả năng á, là sở là biết, làm sao mà biết được, làm sao mà làm được. À, lúc đó là lúc nào vậy, lúc mà cô dí hỏi thầy á, lúc đó thầy đang làm gì,
Thầy đang lái xe
lái xe chở ai đi,
chị, chào các bạn của thầy đi đâu
chở mấy cô thư ký.
không?
Rồi hỏi thầy vậy đó, mà cô dí hỏi là phải trả lời liền, thầy mới trả lời là thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở, thì phải học thì mới biết được, thấy không, mình không học thì mình không thể nào biết được. Thì bây giờ mình ở dưới, mình muốn đi lên trời mình cũng phải học chứ, thì ở mình đang học hỏi, mình đang làm học viên của càn khôn vũ trụ thì mình phải học, mình không học sao mà biết đạo, mình không học sao mà biết. Nghĩa là đến nỗi những người mà thanh nhẹ rồi á, khi mà ta xuất hồn lên trên đó, người ta muốn, mong muốn được cái gì, mấy người mà thanh nhẹ người ta xuất hồn được đó, xuất hồn ra đi chơi hay là người ta mong muốn
Đi
được,
học, đi học đạo.
à đi học đạo, mình mong muốn mà ngày nào mình thoát ra được cái thể xác này, mình cũng muốn lên trên học đạo chứ đâu phải là ra đi chơi, nếu không. Còn bây giờ ở dưới thế gian này, bây giờ ông Phật ông cho mình một cái hồng ân, thay vì mình phải lên trển gặp ông mới giảng đạo cho mình nghe, nhưng mà không biết chừng nào mới đi lên nổi, thì ông mới xuống thế gian, ông trời mới cho ông Phật xuống thế gian giảng ngay tại cái cõi thế này, khỏi cần xuất lên trển học, mà ở dưới thế gian này học. Thì giờ mình đang học nè, thì mỗi tuần mình đang nghiên cứu mổ xẻ từng chữ từng câu của ông thầy, của ông Phật, để mình mở cái trí của mình ra, mình hiểu đạo, mình hiểu và hiểu đúng, kêu bằng chân giác chứ không có hiểu sai. À, mình hiểu là phải hiểu cho đúng chứ đừng có diễn dịch sai là đi lạc đường. Thành ra mình mới cần mổ xẻ không phải là nguyên cuộn băng, mà một chữ một câu của ông Phật để coi ông muốn nói cái gì, để mổ xẻ từng cái. Từng rồi mình có học á, nếu mà mình 1 năm mà mình mổ xẻ như vậy á, từng chữ từng câu của ông Phật á, thì nó bằng bao nhiêu năm mà đọc sách,
10 năm đọc sách.
10 năm. Thành ra thầy nói nghe là một chuyện, mổ xẻ là một chuyện, mổ xẻ nó mới tiến được, lúc đó mình mới hiểu rõ, mình mới tiến được, chứ mình nghe suông qua mình tưởng mình hiểu nhưng mà thiệt ra mình không có hiểu, rồi nó trôi đi mất. À, mình phải ngừng lại mổ xẻ từng chữ vậy đó, từng câu coi ông Phật nói gì. Thì mình học đạo, mình vừa thiền lập lại trật tự, mình học đạo thì nó mới mở trí. Còn nếu mà mình học đạo mà mình không tu thiền á, mình không có quét dọn ở bên trong này thì cái trí mình vẫn không mở, là tại vì mình đâu có chỗ chứa. Đạo là cái chuyện thanh nhẹ mà mình không có lập lại trật tự, không có thanh lọc bên trong, không có khai mở bên trong á, thì giờ mình có nghe chút nữa mình cũng quên rồi. Tại vì mình không có trật tự thì mình đâu có chỗ chứa. Thành ra mình mỗi ngày mỗi đêm mình hành, rồi mỗi tuần mình được học đạo thì đó, thì từ từ nó sẽ thấm vô từ từ. Các bạn thấy từ ngày mình chưa học tới bây giờ thì cái thức nó cũng mở nhiều chứ, cũng hiểu được nhiều chuyện chứ. Nhiều khi quên nhưng mà nhắc lại là hiểu liền. Đó là mình đã mở trí, khai trí, mở tâm. À, bây giờ khai trí là mình hiểu hơn, cái trí mình càng ngày càng mở, mình hiểu được nhiều chuyện hồi xưa, nhiều chuyện hồi đó không bao giờ mình nghĩ tới, mà bây giờ mình mổ xẻ những cái lời của Phật nói, mình thấy cái trí mình mở nhiều lắm. So với cái người mà không học đạo thì cái trí mình được mở nhiều lắm chứ, nhắc tới là mình hiểu rồi. Rồi bây giờ mở tâm, thế nào gọi là mở tâm, tâm mình nó như thế nào thì mình phải mở tâm.
cái tâm mình là tâm eo hẹp đó, thầy thường nói là tâm con chuột á, cho
Ừ.
nên giờ mình tu mình phải mở cái tâm mình, mở cái lượng từ bi mình ra,
À.
tâm quảng đại mình ra.
À, cái tâm mình nó eo hẹp, nó đóng lại, nó chỉ nghĩ cái chuyện eo hẹp chút chút thôi. Nha. Là bây giờ mình tu để mở cái tâm ra. Mở cái tâm là mở cái tâm của mình ra để mở cái lượng từ bi của mình ra. Mở cái tình thương của mình ra, mở cái sự tha thứ và thương yêu của mình ra. Khi mà mở tâm càng ngày nó càng mở, à cái chuyện gì nó mở rộng, cũng như cái nhà mà nó mở rộng cửa có ánh sáng vô thì nó sống rất thoải mái nhẹ nhàng. Cái chuyện gì ai làm nó thôi, nó bỏ qua, nó mở cái tâm, nó mở cái lượng hải hà, bỏ qua đi, không có chuyện gì quan trọng. Đã hiểu đạo rồi, mình hiểu cái đó toàn là chuyện tạm không, mà mình ôm chấp làm gì, mình ôm cái giận hờn làm cái gì, mình ôm cái ghen ghét làm cái gì. Mình mở ra thì tự nhiên mình buông bỏ được, mình mở cái tâm mình ra thì mình buông bỏ được những cái gì mà nó bám vô trong tâm mình, nó mở ra, mình giải nó ra, mở cho nó, tâm càng ngày nó càng rộng thì cái lượng từ bi của mình nó càng ngày càng mở. Khai trí mở tâm tự giải trong là mình giải cho nó trở về trong sáng, trong sạch, thấy không? Hồi đó nó dơ giấy, nó động loạn, nó đen tối, bây giờ mình giải cho nó trong, cho nó trong sáng, thấy không? Trong sáng là thanh nhẹ, khi mà nó thanh tịnh là nó phải đi tới chiều trong sáng rồi. Ở trong bùn mà không có bị hôi tanh mùi bùn, lắng trong hết, mọi chuyện đều giải cho nó trong sáng hết, không có cái gì mà tâm tối mà bị ngạt. Tự giải trong, nguyên lý trời ban uyển chuyển thông. Câu này sao? Nguyên lý trời ban uyển chuyển thông.
Em cũng xin đóng góp. Thì nói tới cái nguyên lý trời ban uyển chuyển thông này á, là mình phải nhớ ngay cái câu là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thì á, bề trên đã ban xuống đó rồi, cho nên á, mình muốn mà khai thông cái nguyên lý này á, là tất nhiên mình khai á, thông á, là lục thông trong cái bản thể mình. Thì cái niệm Phật á, mình phải uyển chuyển chứ mình không nên cứng nhắc, bởi vì á, là tất cả vạn linh trong này nó đâu có mà đồng tu đồng một cái trình độ đồng đẳng cấp như cái chủ nhân ông đâu, cho nên nó mình phải uyển chuyển. Cũng như á, anh cũng thường nói cái vấn đề mà cái niệm Phật đó, cho nên á, là mình không thể nào mà mình ngồi 1 tiếng 2 tiếng mà mình ngồi niệm niệm Phật được, mà mình phải có giờ giấc đâu đó đàng hoàng rồi mình vô mình ngồi á, là mình phải có cái trật tự rồi á, là phải đầy đủ những cái gọi là cái biện pháp, rồi mình cũng tu mình cũng niệm là mình dạy chúng nó niệm từ 3 phút đến 5 phút, khi nào mà nó không có một cái dấy động nào á thì được rồi mình mới nhắc lên từ từ. Thì cái đó gọi là cái uyển chuyển, cộng thêm cái uyển chuyển nữa, không phải đợi tới cái giờ mình công phu mình gọi là công phu, mà trong những cái giờ rảnh đó, mình cũng phải lắng. Bởi vậy thầy có nói là mình khi mà cái tâm thức mình mở mình phải ráng tranh thủ mình để mình lo tu, chứ không phải là mình cái giờ rảnh đó, mà mình để mình hoang phí cái thời gian của trời đất. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái nguyên lý trời ban rồi đó, bây giờ mình phải uyển chuyển mình mới thông hiểu được, mình mới thông hiểu được cái nguyên lý của trời ban. Thì trời ban cho mình rất là nhiều nguyên lý. Nguyên lý của trời ban là những cái định luật mà ông trời ông ban cho mình rất là nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất như anh nói là cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý của càn khôn vũ trụ, đi đâu mình cũng có thể xài được, trong ba giới, giới nào xài cũng được, ở thế gian cũng xài được, được cứu trong đường tơ kẻ tóc, rồi đi xuống địa ngục cũng xài được, biết niệm mà đi ra khỏi ngục như chơi. Thấy không? Biết mình xuống dưới mình biết niệm Phật đó là mình đi ra khỏi ngục như chơi, còn mình đi lên trời mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, ma quỷ gì có tấn công cũng không sao, cũng bình yên. uyển chuyển là cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể là qua được, mình cũng tìm cách là mình qua được, mình không có bị mà đụng kẹt. Uyển chuyển là khi mà nó thấy kẹt là nó chuyển đường khác, nó đi ra lúc nào nó cũng thông hết, không có bị kẹt nữa. Khi mà mình nắm được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là mình không có bị kẹt nữa, cái luồng điển của mình đó, nó uyển chuyển như là nước vậy, như là pháp thủy vậy đó, thì chỗ nào nó cũng thông được, có nghẹt với cách mấy nó cũng khai thông cho ra, cho thông để nó đi tiếp. Còn cái nào mà nó thấy có đường đi á, thì nó cũng lẹn lỏi nó đi ra cho nó qua được. Còn chỗ nào mà chặn đứng kẹt cứng rồi á, nó cũng khai thông được mà nó đi, thì mà quyển chuyển thông, không có gì mà ngăn chặn nó được hết. Được cái điển nó chạy thông vậy, không có cái gì mà ngăn chặn được, lúc nào nó cũng uyển chuyển như là nước vậy. Khi mà mình nghĩ tới cái chữ uyển chuyển là mình nghĩ mình cũng như là cái nước vậy, cái thể nước á, là chỗ nào nó cũng len lỏi vô được hết. Mình bỏ vô ly tròn nó tròn, bỏ vô ly vuông nó vuông, bỏ vô cái chỗ nào có cái ngã lòn thì nó cũng lòn qua, nó chui qua được. Cái nước là nó uyển chuyển dễ sợ. Mà muốn chặn nước là phải bịt kín hết mọi nơi chứ, là mà hở một chút xíu là nó cũng thoát ra. Không? Thành ra chỗ nhà nào mà bị dột là có chút xíu lỗ nước là nước nó cũng chảy vô dột nhà luôn. Thành ra cái điển cũng như là nước, thủy điển mà, như khai thông hết. Bình tâm tu tiến tự khai vòng. Làm sao? Bình tâm tu tiến tự khai vòng.
Dạ em xin đóng góp.
Dạ.
Bình tâm tu tiến tự khai vòng. Nói cái bình tâm này là tất nhiên cái tâm đó nó có trật tự, có quân bình, có sáng suốt rồi.
À.
Thì cũng như nhờ mấy cái câu trên đó thì tất nhiên cái tâm mình đã tu hành cho nên đó là có sự sáng suốt bình tâm rồi, có khai mở rồi. Thì chỉ có con đường tu tiến chỉ có nhiêu đó thôi. Thì tự khai vòng đây là cũng như là nãy trên cái câu đầu á anh có nói cái khai vòng đây là thay một cái vòng chu thiên ở trong cái tiểu thiên địa này, hoặc là vòng pháp luân, hoặc đại não, hay là vòng nhâm đốc, hoặc là vòng vệ tinh đó. Thì tất nhiên mình lúc nào cũng làm cái pháp luân thường chuyển để cho nó khai vòng, có nghĩa là đem cái thiên quả của trời đất vô để mà đốt cái tật trược quả trong cái bản thể mình. Đấy, có nghĩa là mình khử cái trược lưu hôi thanh, thì cái này cũng là cái pháp thủy để mình khai mở cái trần tâm. Em xin hết.
Thì cảm ơn anh. Thì nãy giờ mình chuyển một vòng á, là mình khi mà mình khai thông cái bản thể mình rồi, chuyển một vòng á là mình chuyển cái vòng pháp luân mà nó chạy tròn lên, nó móc được cái pháp luân của diệu trì kim mẫu á, là mình được rút đi lên rồi, mình không có bị kẹt nữa. Lúc đó là mình không có bị trở về với trung tâm bồ đầu, thì lúc đó là mình bình tâm chỉ tu tiến thôi à, không có bị cái sự động loạn nó lôi cuốn nữa, thì lúc đó mình mới khai cái vòng hào quang của mình, càng ngày nó càng sáng, cái vòng hào quang của mình trên bồ đầu nó càng sáng, tại mình lên tới đỉnh đầu rồi. Giữa lúc đó mình khai cái vòng hào quang của mình nó càng ngày càng sáng. Nghe không? Thì ông Phật ông điêu luyện hào quang ở chỗ đó, vòng hào quang sáng để chi? Để học từ bi và thực hiện từ bi. Nhà lúc đó ai tưởng tới ông là ông ban chiếu liền, phóng tia điển liền. Bất cứ nơi nào mà tưởng tới ông Phật là cái vòng điển của ông đụng vô là động tới động điển của chư Phật là ông chiếu liền. Thấy không? Nó cũng như là cái vòng đó nó rất là nhạy cảm, ai mà phóng vô đó động cái điển ông là ông phóng lại liền, phóng cho mình cái từ quang liền. Thành ra cái phòng hào quang nó càng ngày càng mở rộng ra, thì mình khai vòng, khai cái vòng hào quang của mình ra đó. Thì cái đó là cái tại đồng. Giờ xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất hỏi: người giàu càng ngày càng tham thêm, tại sao? Đáp: thưa người giàu càng ngày càng muốn có thêm, vì lỡ leo lên đung cọp rồi thì không ai muốn xuống cả, vì sợ cọp cắn, không cách gì cứu cả. Người tu mục đích thoát khỏi cảnh lao lý ngục tù, phần hồn hướng thượng tự giải thì mới đúng. Nếu tiếp tục cầu sinh thì sẽ giam mình trong bóng tối, lo âu ngày càng gia tăng, tâm khổ sát cũng không yên. Sống trong định luật nhân quả, lúc chết sẽ học khổ hơn người thường, tội tham dục khó xóa. Kệ, chết rồi xác thác ra ma quỷ, âm phủ buộc tội lại phải quỳ. Khổ cảnh triền miên trong giấy đồng, vui buồn lẫn lộn dự trường thi.
Người giàu càng ngày càng tham thêm, tại sao? Cái này ông trời ông gài sao mà người giàu ấy, này càng ngày nó càng tham thêm. Thưa người giàu càng ngày càng muốn có thêm, vì đã lỡ leo lưng cọp rồi thì không ai muốn xuống cả. Vì theo cái đà đó bây giờ đang trớn, có tiền vô nhiều quá thì muốn có nhiều hơn, muốn có nhiều hơn nữa, và nên khơi dậy cái lòng tham của con người, rồi nó quên đi cái mục đích của nó ở xuống thế gian làm gì. Xuống dưới đây hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay không, nhưng mà lúc mà tham như vậy thì quên mất đi, quên mất cái lúc mà mình mãn khóa nó như thế nào, thì lúc đó mình chỉ lo ôm thôi. Tại vì ông trời ông có cho mình còn sức để mình ôm mà. Thấy không? Thì cũng thầy nói cũng như lên lưng cọp rồi, không ai muốn xuống cả vì sợ cọp cắn, không có cách gì cứu cả, sợ cọp cắn. Người tu mục đích muốn thoát cảnh lao lý ngục tù, là cái người tu là ta muốn thoát khỏi cái cảnh ngục tù, là cái phần hồn bị giam trong cái bản thể này nè. Mình muốn thoát ra cho nó thấy nó nhẹ nhàng, muốn đi đâu đi. Bây giờ bị nhốt trong đó cái ngục tù tối tăm lắm, trong cái bản thể của mình đâu có đem ánh sáng vô được, thành ra nó tối tăm lắm. Bây giờ phần hồn phải hướng thượng tự giải thì mới đúng. Nếu tiếp tục cầu sinh thì sẽ giam mình trong bóng tối, lâu càng ngày càng gia tăng, tâm khổ cũng không yên. Sống trong định luật nhân quả, lúc chết sẽ học khổ hơn người thường, gọi là tội tham dục khó xóa. Thì nếu mà mình giàu, mình muốn giàu thêm để cho mình làm đại gia lớn, đại gia nhỏ rồi bây giờ muốn làm đại gia lớn, có cái tiếng vậy đó, ham muốn của không biết để làm gì, nhưng mà muốn ôm cho nhiều đó, thì ông trời ông cũng cho ôm, trước khi ông lấy lại ông cũng cho ôm, chứ không phải là không cho ôm. Nhưng mà mình lại trong lúc mà mình ôm á, là mình lại có cái tội tội tham dục, thì
Alo bạn, em
hả
có cái câu hỏi. Cái câu hỏi là quỳ lỡ theo lỡ lên lưng cọp rồi thì không ai muốn xuống cả, quỳ sợ cọp cắn. Là em không hiểu cái câu là quỳ sợ cọp cắn là sao anh?
thì sợ cọp cắn là cái ý là thầy nói là mình đã lỡ leo lên cọp rồi á, là mình phải đi luôn, mình không có bao giờ mà mình bỏ được hết á. Thành ra cái cách thầy nói là để sợ cọp cắn vậy thôi, chứ leo lên lưng cọp là cũng như mình đã đi có cái trớn rồi, không bao giờ mình muốn bỏ. Theo tôi nghĩ thì nó không có gì đặc biệt đâu. Cách để cho anh nói, khi mà mình lên lưng cọp rồi đó, là mình không có ai muốn xuống cả, không có muốn bỏ được. Chứ con cọp cắn ở đây nó đâu, mình đâu có leo lên con cọp thiệt đâu mà nó cắn mình. Leo lưng cọp là leo lên cái mà nó đi nguy hiểm á, mình leo lưng cọp là nguy hiểm rồi. Thấy không? Khi mà mình người thường đâu có ai dám leo lên lưng con cọp. Mà cái này á, mình dám leo lên lưng cọp là mình đi chơi cái trò nguy hiểm, mình mới dám leo lên lưng con cọp. Thành ra thầy nói cái người mà đi kiếm tiền á thì không khác nào con người ta mà dám leo lên lưng con cọp, là gan á, nghĩa là mạo hiểm đó, mới dám leo lên lưng con cọp. Chứ người thường mình biểu con cọp, mình thấy con cọp mình chạy, mình đâu có dám mà leo lên lưng nó rồi cởi. Cởi là nó chở đi đâu chạy đi đó, nhưng mà mình té xuống là nó cắn mình. Con cọp là nguy hiểm hơn, mà khi mà nó chở mình leo lên lưng nó, mình ngồi mình chạy mình đâu dám xuống, mình phải ngồi trên lưng nó hoài. Mình xuống á, mình mà rớt xuống á là nó cắn, nó ăn thịt mình liền. À, mình ngồi trên lưng nó thì nó chưa có ăn được, nhưng mà mình rớt xuống đất á là nó cắn liền. Thành ra cái ý nói là cái người mà đi theo cái trớn đó rồi á là không bao giờ họ dám bỏ hết đó, là tại vì rớt xuống là con cọp nó cắn. Thành ra không có dám, phải ngồi trên lưng nó hoài, không có dám xuống, xuống là bị cọp cắn. Nên là ý nói là cái người mà đi theo cái đường đó rồi á là không bao giờ họ từ từ khước cái đó, không bao giờ họ bỏ cái đó hết. Cái ý
Ý
nói
nói vậy là ý nói vậy là mà giàu là càng muốn giàu thêm, là cái chỗ đó không ai
là
muốn nghèo lại, không?
thì nó không có bao giờ mà nó chịu. Nó đã là lấy ví dụ như là mình leo lên con lưng cọp rồi, mình đâu có dám xuống, mình xuống nó cắn à. Tại vì mình rớt xuống đất là nó cắn mình, còn mình ngồi trên lưng nó cắn mình đâu có được. Thành ra phải đi tới cùng. Khi mà con người đã lỡ lỡ theo con đường đó rồi, giàu muốn càng giàu thêm đó, là không có cái gì mà ngăn cản họ được, họ phải đi tới cùng. Đi chơi khi nào mà ông trời không cho sụp hết, không còn gì hết, tiêu tan của cải thì lúc đó mới chịu ngừng thôi, cũng như nó bị đụng đầu á thì nó mới bỏ thôi. Chứ mà khi mà nó còn trớn là nó đi hoài, nó leo lên lưng cọp này cứ chạy hoài vậy thôi, nghe không? Lưng cọp là chơi cái trò nguy hiểm á, đi tới chừng nào mà sập tiệm thôi, có nhiều người cũng bị phá sản này, lúc đó mới chịu thua thôi, chứ còn còn chạy được nó chạy, nó không có bỏ. Ý nói là cái sự tham lam nó không bờ bến là vậy. Còn người tu á thì họ hiểu rõ là sống trong cái định luật nhân quả, lúc chết sẽ học khổ hơn người mà không tu á. Họ chạy theo cái đó đó là cũng như là chạy theo trong cái giam mình trong bóng tối, lo âu sợ mất của, càng ngày càng lo hơn, lo cái tiền nó không tăng hoặc là lo mất của, tâm khổ xác của không yên, không có cái gì yên hết đó. Sống trong định luật nhân quả, lúc chết học sẽ học khổ hơn người thường vì cái tội tham dục khó xóa. Tham dục là một cái tội lớn nhất là cái tội tham, tham đứng đầu, của gì của mình mà mình dám ôm, của ông trời ông cho mượn mà mình không biết mình ôm vô là mình chỉ có lãnh tội thôi. Ông trời ông cho mình, người nào hiểu được là ông cho, là ông mượn cái bàn tay mình để cho mình học cái bài từ bi, để mình đi chia sớt cho những người đau khổ, chứ không phải để cho mình giữ kho. Thấy không? Nó có hai cái thái độ. Một á, là mình có của nhiều mà mình muốn có thêm mà mình không có dám xài cho ai hết á, thì cái đó là kêu là người giữ kho. Giữ kho cho đến lúc nào? Cho đến lúc chết thì để cái kho đó lại đó rồi đi đi xử tội. Tại cái kho đó mình đâu phải của mình đâu, mà mình giờ mình muốn giữ kho thì mình cứ giữ đi, nhưng mà lúc chết thì cái kho đó mình để lại thế gian, chứ mình đâu có đem theo được, đâu có ai đem theo được cái gì đâu, nhưng mà mình lại lãnh thêm cái tội tham dục. Còn cái người mà có của nhưng mà hiểu đây là không phải của mình, tiền của mẹ nhiêu trì, khi mà nó vô tay mình á thì cái định luật á, đồng tiền thì nó phải xoay chuyển, nó không có đứng chỗ được. Xoay chuyển là chi? Mình mượn cái đó để mình thực hiện cái lòng bác ái thương người của mình, chia sớt cho những người đang thiếu thốn. Cái đó là cái bài học mình phải học, mà mình không hiểu á, mình làm ngược lại á thì mình sẽ lãnh tội. Còn nếu mà mình biết làm cái đó biết chia sẻ cho những người đau khổ là mình đã cấy cái phúc điền, cái ruộng phước của mình, gieo cái giống tốt thì mình sẽ gặt hái tốt, sau này sẽ có đất dừng chân, thì có cái chỗ mà thanh nhẹ nó chờ đón mình. Cấy phúc điền làm đất dừng chân, còn mình không biết cấy phúc điền là mình sẽ đi xuống địa ngục thọ tội thôi. Cũng là một bài học, thức hay là mê, thức thì ôm mê, thức thì giải ra, phân phát ra, còn mê thì ôm, mê là ôm. Kệ, chết rồi xác thác ra ma quỷ, âm phủ buộc tội lại phải quỳ. Chết rồi xác thác ra ma quỷ, khi mà mình chết rồi á, mình thác ra là mình thành ma quỷ, tại vì mình sống trong cái sự tâm tối mà, tâm tối thì thành ma quỷ, ăn thua phần hồn mình lúc mình ra đi mình sáng suốt thanh nhẹ, đây là mình tâm tối. Nếu mà mình ra đi mà trong lòng mình á, còn ôm cái của tạm với thế gian là con người nó sống trong cái ngục tù tâm tối rồi, thì nó khi nó ra đi là nó sống trong cái tự tâm tối thì mình thành ma thành quỷ. Âm phủ buộc tội lại phải quỳ, mình xuống với âm phủ thì kê khai cái tội mình ra thì mình đâu có chối cãi được, mình phải quỳ chịu tội thôi, thọ tội thôi. Khổ cảnh triền miên trong giấy động, thì khi mà mình xuống dưới đó là mình qua hết ngục này tới ngục kia, là cái khổ không à, khổ cảnh triền miên trong giấy động, động loạn đau đớn đến xiết, mà trong cái cảnh mà hình phạt chịu tội, vui buồn lẫn lộn dự trường thi. Vui cũng có mà buồn cũng có, lẫn lộn không có cái gì rõ ràng, dự cái trường thi học là phải thi. Thì bây giờ ở thế gian này là vui buồn, mình có vui có buồn, nó lẫn lộn, có khi vui có khi buồn, mà không biết cái nào buồn trúng cái nào vui trúng nữa. Mình đang giữ cái trường thi, đang cho mình thi, nhiều khi cho mình tiền thì mình vui, khi mà mất tiền mình buồn, vui buồn lẫn lộn. Mình đang thi mà mình không hiểu, trong cái học bài có không không là như thế gian, ông trời cho thì có mà ông lấy lại thì tự nhiên nó mất à. Nhiều cái nó vô lý mà nếu mà mình suy nghĩ về cái đó thì mình thấy nó tiếc, tại nó vô lý, không có đáng, không có đáng để cho mình mất cái đó mà mình phải mất, để coi mình có chấp nhận không. Ông trời ông làm nhiều cái chuyện vô lý, tự nhiên tiền mình có vậy mà ông làm cho mất một cách vô lý vậy đó, tự nhiên nó mất vậy à, để coi mình có tiếc không, có uổng không, hay là mình hiểu đó là cái bài học. Mình dự thi thì lúc mà mình bị mất là mình phải thi, thi coi mình còn ôm không, còn mình còn tiếc không, mình chịu buông bỏ, mình hiểu là không có cái gì của mình hết, thì đang dự thi đó. Cuộc đời này mình thi biết bao nhiêu, qua cái có không không, có cũng thi mà không có cũng thi, mất cũng phải thi, có cũng phải thi, coi mình biết làm cái gì. Khi mà mình có nhiều quá rồi mình làm cái gì, cái đó cũng là một bài thi chứ đâu phải là cho mình hưởng đâu. Tại vì thế gian này không có cái gì hưởng hết đó. Tất cả là bài học. Có cũng cũng là bài học, mà không cũng là bài học. Bây giờ cho mình đọc bài có đi, cho mình nhiều thì nhiều đi, coi mình làm gì. Thì cái đó là đang thi đó. Nếu mà mình không hiểu, mình sống theo người đời, bây giờ tôi có tiền nhiều, tôi phải tìm cách hưởng thụ là tiêu rồi đó. Thì rớt rồi đó. Thấy không? Còn nếu mà biết cái phúc điện thì sẽ có đất dựng chân. Rồi khi mình mất, mất của mình nuối tiếc á, là mình ôm rồi, mình ôm là mình ở lại chứ mình đâu có đi, đi là phải buông bỏ thanh nhẹ, mà mình ôm á, là mình đi rớt rồi. Nếu mà mình thi đậu rồi nói của thiên trả địa, của ông trời trả lại cho đất, không có gì hết, xác này cũng vậy thôi, của thiên trả địa, nhớ những cái câu đó thì mình thấy không có gì hết. Ông trời không cho thì có, mà không cho thì không có gì đó. Mình đâu có nắm được. Có nhiều cái yếu tố trên đời này mình đâu có nắm được, mình đâu có làm chủ được. Thành ra cái chuyện có không không cũng phải do mình muốn mà được đâu. Ông trời không cho mới được. Mà ông muốn lấy lại cũng dễ, không có gì khó. Rồi.
Câu số 2. Hỏi: phân cách chia ly là chia làm sao? Đáp: thưa, phân cách chia ly là kẻ ở, người đi, bỏ xác tại mặt đất, nhưng mọi người đều phải hoàn trả lại lòng đất. Thật sự gọi là sự phân cách chia ly. Lúc ấy mới cảm nhận được có đến mới có đi. Nhưng rất tiếc không hiểu đến từ đâu và sẽ ra đi bằng cách nào. Chỉ có người thật tâm tu mới thấy rõ hồn đến từ tam thập tam thiên thế giới, rồi phải ra đi bằng hai bàn tay không. Tùy theo luật nhân quả mà tiến phần hồn tiếp tục học trong sự tiến hóa do nhân quả an bài. Người tu thiền thì tạo nhân lành trước khi lìa xác, thì ai ai cũng được vui sau khi lìa xác. Nơi đó mọi người đều tốt và giúp đỡ lẫn nhau, không còn bơ vơ nữa. Kệ: tu hành giải thoát chẳng thua buồn, giải quyết tâm linh rõ, biết rõ nguồn. Đời đạo không lầm trong thức giác, quý yêu muôn loại tự rèn chui.
Phân cách chia ly xuống dưới thế gian này á, là mình phải học bài sanh ly tử biệt. Thưa, phân cách chia ly là kẻ ở người đi, tại bỏ xác tại mặt đất này. À, mình xuống đây á, lúc đầu á, mình không có gặp ai hết trơn á, thì bây giờ mình xuống dưới thế gian mình đã có cái duyên tương ngộ những cái người mà có duyên với mình, sống chung với nhau. Nhưng mà mỗi người á, một cái chu trình học hỏi nó khác nhau, cho nên cái ngày đến và cái ngày đi nó cũng khác nhau. Thành ra trong cuộc đời mình, khi mà mình còn sống thì mình cũng đã chứng kiến những cái sự phân cách chia ly, là cái người 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 mình biết á, đi trước mình, nhưng mình phải chia ly với người đó. Nhưng mà mình đâu có quên là rồi tới ngày mình cũng phải đi vậy, chứ mình đâu có ở đây đâu mà nuối tiếc, thương tiếc. Thương tiếc là cái gì, cái tâm đời ấy, nó sống quen với nhau rồi, bây giờ tự nhiên cắt một cái luồng điển nó bị cắt đứt, thành ra nó hơi bị chơi với vậy thôi. Chứ nếu mà suy nghĩ kỹ, người đó đi rồi, mình sống ở đây đời đời sau mà mình khóc thương, rồi mình không có lo cái cuộc ra đi của mình sao? Thành ra khi mà mình thấy người ra đi thì mình thấy cũng sẽ tới phiên mình. Có đến là phải có đi. Thấy không? Mình đã có đến rồi. Bây giờ mình chỉ chờ ngày đi thôi, chứ không có ai mà thoát khỏi. Mình thấy là biết bao nhiêu người đã ra đi trước mình rồi. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện thông thường. Có đến là phải có đi. Mình không phải người ở thế gian này, mình xuống đây tạm học hỏi rồi ra đi thôi, chứ mình không phải người thế gian. Đừng có mong muốn bám vô cái cõi này mà muốn ở đời đời ở thế gian, còn đi học hỏi nữa, biết bao nhiêu cái lớp nó đang chờ mình, còn phải bỏ lớp này đi học lớp khác nữa, chứ đâu có phải bao nhiêu đó mà đủ đâu. Nên ra không có lo cái chuyện đến và đi. Cái sự phân cách là bắt buộc phải có, cái sự chia ly là phải có. Nhưng mà sống làm người với tâm phàm nhiều khi không thể nào mà không xúc động, không đau đớn trước cái cảnh chia ly. Nhưng mà cái đó là cũng là bài học để cho mình thức tâm. Mà khi mà cái người thức tâm thì qua những cái bài học phân cách chia ly này, họ sẽ vượt qua rất là nhanh cái thời gian mà bị khó chịu đau khổ, thì nó sẽ giảm, nó không có kéo dài. Còn nếu mà nhiều người không hiểu thì cái nuôi cái sự mà nhớ nhung thương tiếc, thì cái sự đau khổ nó sẽ kéo dài. Cái người thức tâm thì mình thấy rõ định luật có đến là phải có đi, rồi mình cũng phải đi, chứ mình đâu có phải là người ở đây sống đời rồi người kia đi trước đi luôn, còn mình ở đây đợi đợi đâu, mình đâu có đợi đấy, tới ngày mình cũng phải đi vậy. Thành ra mình không có đau đớn vì cái cảnh ra đi, mà hiểu rõ là cái bài học có đến là phải có đi, mình cũng vậy thôi. Nhưng mình đừng thấy người ta đi rồi mình ở đây mình được sống ở thế gian là mình ngồi đó mình khóc tiếc thương, cái nó không nên. Hiểu đạo rồi mình thấy chúc cho người đó thượng độ bình an thôi, tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Lúc ấy mới cảm nhận được có đến mới có đi, nhưng rất tiếc không hiểu từ đâu đến và sẽ ra đi bằng cách nào. Người đời á thì cái khổ á, là bắt buộc phải đi rồi, có đến rồi, ai cũng có đến rồi, mà đi là đương nhiên không có tránh khỏi, nhưng mà không biết mình từ đâu tới đây và sẽ ra đi bằng cách nào. Chỉ có người thật tâm tu mới thấy rõ hồn đến từ tam thập tam thiên thế giới rồi phải ra đi hai bàn tay không, tùy theo luật nhân quả mà tiến đó. Thì cái người tu á, thì đã hiểu rõ cái định luật rồi, mình từ tam thập tam thiên là từ thượng đế chiết ra xuống đây để học hỏi và tiến hóa, thì mình ra đi thì đương nhiên là phải buông bỏ hết nè. Cái gì mà ở thế gian hồi đó mình còn sống còn khỏe mạnh thì cái gì mình cũng muốn giữ muốn ôm, nhưng mà đi tới cái giờ cuối á, là mình thấy mình không còn ôm được cái gì hết. Cái người mà có đủ thời gian á thì họ thấy rõ là họ không có ôm gì hết, không có ôm được cái gì hết, là phải chấp nhận buông bỏ mà đi, buông bỏ ra đi hai bàn tay không. Nhưng mà ra đi với cái gì? Ra đi theo cái định luật nhân quả mà tiến, tùy theo ở thế gian lúc còn sống mình đã gieo cái nhân gì thì mình sẽ lãnh cái quả đó để tiếp tục học hỏi và tiến hóa. Những cái gì thiếu sót thì mình sẽ bồi đắp. Thành ra mới gọi mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, tại vì mình không xong cho nên mình mới xuống thế gian, mình chưa có hoàn tất cái khóa học của mình cho nên mình mới xuống thế gian, mình còn tánh hư tật xấu cho nên mình mới xuống thế gian để cho mình có cơ hội thức tâm và sửa tiến. Mà bây giờ nếu mà xuống thế gian mình còn mê trần quá, mình không có lo sửa tiến á, thì cái tội nó vẫn còn, thì phải tiếp tục học thôi theo cái định luật nhân quả mà tiến. Có định luật hết trơn, thành ra cái người chết là có định luật nhân quả rồi, cái người sống ở đây thì họ lo phần họ thôi, chứ không phải mình lo mình cúng kiến rồi mình chuộc tội hay là mình chạy tội cho cái người kia được đâu. Vì chết là họ theo cái định luật khác rồi, vì thế gian này có làm gì làm, chứ cái tội của cái người chết là họ phải lãnh thôi, chứ không phải là mình mua chuộc được. Học đến chi? Cho học để tiến hóa chứ đâu phải là cho học để lùi đâu. Mình ra ông trời ông muốn giúp mình thôi, vừa có khổ cách mấy là cũng muốn giúp cho mình thức tâm để mình tiến hóa thôi, chứ không phải phạt mình làm gì. Tự nhiên phạt cho mình khổ rồi được cái gì? Mục đích là muốn cho mình được thức tâm. Thành ra nhiều khi phải mượn những cái hình phạt đó để giúp cho mình sớm thức tâm chứ không gì. Còn nếu mà mình tự thức tâm được thì mình đâu cần bằng những bài học đó. Nếu mà không đánh mình mà mình thức tâm mà đâu cần đánh. Phần hồn tiếp tục học trong sự tiến hóa do nhân quả an bài, thì tùy theo cái mình làm cái gì, tội lỗi mình tới đâu, cái gì thiếu sót thì ông trời cũng sẽ sắp bài cho mình học tiếp thôi. Thì cũng phải chấp nhận những cái gì thiếu sót của mình mà mình không thấy, thì mình phải chấp nhận để mình thức tâm. Quan trọng là thức tâm mình mới từ bỏ cái đó để mình tiến tiếp. Còn nếu mà mình không thức tâm thì mình cũng tiếp tục vậy thôi. Khi mà mình còn sống cũng vậy, cái quan trọng là cái sự thức tâm. Thức tâm thấy được những chuyện mình làm hồi đó giờ nó không đúng thì mình phải thay đổi nó liền, mình bỏ nó qua, mình thay đổi bằng cái khác tốt hơn, để tránh tránh cái cảnh mà phải học lại ở dưới địa ngục. Thì ai ai cũng được vui sau khi lìa xác. Nhân lành người tu thiền tạo được nhân lành trước khi lìa xác, thì cái người tu mà ta hiểu đạo rồi đó thì mỗi ngày họ đang làm gì? Họ đang gieo cái thiện nghiệp, họ biết làm phước cứu người, biết giúp những người đau khổ, biết giúp những người khác, là tạo được cái nhân lành, họ biết lo cho họ, họ biết thương họ, họ không có hành hạ họ, họ không có bỏ bê họ, thì họ đã tạo được cái nhân lành rồi. Thành ra cái người tu mà khi mà lìa xác á thì họ rất là vui, tại vì họ biết cái đường đi và họ có ánh sáng, họ đã gom được cái điển của họ rồi mà đâu cần ai, họ tự tu tự tiến mà, tự lực cánh sanh mà, đâu cần ai, họ tự lo, họ từ lúc họ còn sống rồi, cho nên lúc lìa xác họ đâu có lo. Bước ra là có người mặc áo trắng, có tiên đồng đó rồi, tại mình thanh nhẹ rồi, mình đâu có bị khổ đau khi mà mình lìa xác đâu, mình chấp nhận những cái gì nghiệp quả để mình ra đi, thành ra mình không có bị bơ vơ. Cái người mà tu thiền mà biết tu thật sự trong lúc mà mình còn sống, lúc ra đi không có bị bơ vơ. Chỉ có những cái người mà không hiểu đường tu mới bị bơ vơ, là không biết đường đi. Còn mình biết mỗi đêm mình hướng về con đường giải thoát, mình hướng về cõi tiên cõi Phật mà, mình biết đường đi rồi, mình biết cái hướng của mình muốn đi rồi, mình ra sẽ có người đó, mình không có gì lo hết. Nơi đó mọi người đều tốt và giúp đỡ lẫn nhau, thì mình được rước lên một cái cõi thanh nhẹ thì gặp toàn là những người tốt, và những người đó sẽ giúp đỡ lẫn nhau, không còn bơ vơ nữa, mình không còn lẻ loi nữa. Thì có người mình đi tới đâu cũng như mình đi qua xứ lạ mà có người ra phi trường đón mình thôi, thì mình cũng vui vậy. Thì mình bây giờ mình lìa khỏi cái thế gian này mà mình ra đi, mà mình biết có người đón mình ở bên kia, mình cũng vui vậy. Mình đâu có bơ vơ, có người đón mà hướng dẫn mình từng ly từng tí mà, mình đâu có sợ. Tu hành giải thoát chẳng thua buồn, tu hành là cái ý nuôi, nó cái ý chí giải thoát chứ không phải tu chơi. Mình tu là mình phải nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát, không có ôm thế gian, không muốn ở đời đời thế gian nha. Nhớ đừng cầu sinh mà ở thế gian đời đời, sửa soạn cái cuộc ra đi của mình mới là đúng. Mình mong muốn giải thoát mà. Giải quyết tâm linh biết rõ nguồn, giải quyết những cái sự lố bịch, những cái sự kẹt của tâm linh của mình đó, mình mới biết rõ cái nguồn cội mình ở đâu, mình từ đâu đến. Đời đạo không lầm trong thức giác, thì khi mà mình sống á, mình hiểu đời là cái gì, đạo là cái gì, mình không có bị lầm. Mình thức giác rồi mình không có lầm, cái đời nó không có gạt mình nữa, mình biết cái đời nó là tạm, cái xác này cũng là đời, cũng là tạm. Đạo là sự quân bình thanh nhẹ, thì mình chỉ nắm lấy cái sự thanh nhẹ mình đi á, thì mình không có bị lầm trong cái sự thức giác. Quý yêu muôn loại tự rèn trui, nhiều khi mình thấy rõ là mình trở về với phần hồn, mình thấy mọi người cũng như nhau từ một nguồn gốc mà ra, cho nên mình mới quý yêu muôn loại, tự mình rèn trui cho càng ngày càng sáng suốt hơn, dẹp bỏ những cái tánh hư tật xấu. Rồi câu số 3.
Câu số 3 hỏi: Độc tài nắm quyền muốn điều khiển người khác tại sao? Đáp: Thưa làm người được cưng chiều, lại lộ tánh độc tài muốn điều khiển người khác là vì tưởng lầm chính mình giỏi hơn người khác. Đối với bạn tu vô vi thì lộ rõ rệt, không thể dối trá được. Vì đường lối của người tu vô vi là phải nhịn nhục và hy sinh trong tinh thần xây dựng, chứ không chia ra để trị. Hứa một là một, hai là hai, không nên sửa đổi bất thường. Kệ tự mình thức giác, tự làm gương, trì trệ không tu, tự hãm đường. Gay gắt với người trong giới đạo, khó tu khó tiến chẳng còn thương.
Độc tài nắm quyền muốn điều khiển người khác tại sao? Thưa làm người được cưng chiều lại lộ tánh độc tài muốn điều khiển người khác là vì tưởng lầm chính mình giỏi hơn người khác. Đó, mấy cái người mà độc tài á, họ luôn luôn họ nghĩ là họ giỏi hơn người khác, họ muốn điều khiển người khác, họ tự cho là họ giỏi. Chứ làm sao biết mình giỏi được, mình là tội hồn mà giỏi chỗ nào? Nếu mà mình giỏi mình đâu có xuống đây làm gì. Nhưng mà họ không hiểu, có được hơn người ta chút xíu họ tưởng họ giỏi, có thể điều khiển được người khác. Cái đó là cái sự sai lầm cống cao ngạo mạn. Đối với bạn tu vi thì lộ ra rõ rệt, không thể dối trá được. Vì đường lối của người tu vi phải nhịn nhục và hy sinh trong tinh thần xây dựng chứ không chia ra để trị. Hứa một là một, hai là hai, không nên sửa đổi bất thường. Thì đối với người tu vi á, thì cái điều mà mấy người mà muốn nắm quyền điều khiển người khác á, thì nó sẽ lộ ra liền. Mình thấy liền lạm quyền, chia ra nhóm này nhóm nọ. Thì cái đó là mình thấy rõ ràng. Còn cái thực sự, nếu mà thực sự là người tu vô vi, tại vì người tu vô vi nó cũng có đủ đủ hạn hết, chứ không phải là mình xưng mình tu vô vi là mình tốt đâu. Nhiều khi mình còn vướng những cái mà mình không thấy. Thấy không? Nhiều khi mình bị kẹt vô, ông trời ông cho mình một cái vị trí đó, rồi mình ham vô cái vị trí đó, mình ôm cái đó. Mình từ từ nó đưa mình ra tới cái chỗ độc tài. Thì mình ham mê cái địa vị, ra mình phải củng cố địa vị. Khi mà củng cố địa vị, mình thấy ai mà có thể hơn mình á, là mình phải tìm cách loại họ liền, không có để họ ở trong cái chỗ của mình. Họ sợ sợ mất quyền mất chức, thành ra họ rất sợ, thấy người nào giỏi hơn là sợ lắm. Chứ thiệt sự mà cái người tu mà vô vi thật sự á, thì họ đâu có gì mà ôm cái thế gian đâu. Thấy cái người giỏi hơn mình mừng chứ, mình được học. Nhưng mà đâu phải mình thấy người giỏi hơn mình sợ. Mình thấy người giỏi hơn mình họ sẽ đóng góp nhiều hơn. Thấy không? Đâu có gì phải lo. Mà người không hiểu là sợ. Thành ra phải tìm cách loại cái người đó ra liền. Cho nên là người củng cố địa vị. Tự mình thức giác, tự làm gương, trì trệ không tu, tự hãm đường. Tự mình thức giác là mình làm gương. Trì trệ không tu là mình bị trễ nải đó. Mình chặn con đường mình lại, hãm con đường mình lại. Gay gắt với người trong giới đạo, khó tu khó tiến chẳng còn thương. Gay gắt với người trong giới đạo, trong cái đạo với mình mà mình cũng còn gay gắt với những người khác. Là mình còn muốn hơn người khác, muốn đè đầu người khác, mình gay gắt với người khác đó. Khó tu khó tiến chẳng còn thương, khó lắm. Đi như vậy thì khó tu khó tiến chẳng còn thương. Rồi tiếp tục. Tiếp tục đi chị Dung. Mở mic đi ha. Chị Dung đâu mất à? Mất rồi, thôi để tôi đọc. Dùng vô lại hả?
Dạ, cái mạng nó bị đứt ra.
Bây giờ tôi đọc, đọc câu tiếp đi ha.
Câu số mấy rồi anh? Câu số mấy rồi anh?
Số 4.
Câu số 4. Thôi anh dùng đọc cũng được, vô được rồi.
Đọc đi.
Câu số 4 phải không anh? Dạ. Hỏi, sự kiên trì tu thiền có hữu ích gì không? Đáp, thưa sự kiên trì tu học rất hữu ích cho tâm thân. Chắc chắn đạt tới sự thanh tịnh trước khi chết, lìa xác rất bình an. Kệ, quân bình tự đạt trí thân an, giải quyết buồn vui tự mở màn. Đời đạo không còn gieo luyến tiếc, thực hành chân pháp tự mình sang.
Sự kiên trì tu thiền có hữu ích gì không? Thưa, sự kiên trì tu học rất hữu ích cho tâm thân. Chắc chắn sẽ đạt tới sự thanh tịnh trước khi chết, lìa xác rất bình an. Kệ quân bình tự đạt trí thân an, giải quyết buồn vui tự mở màn. Đời tạm không còn gieo luyến tiếc, thực hành chân pháp tự mình sang. Mình kiên trì tu học, lúc nào mình cũng lo tu học thì nó rất là hữu ích cho tâm lẫn thân mình. Chắc chắn là mình sẽ đạt tới sự thanh tịnh, trước khi chết lìa xác rất bình an. Mình thấy là cái chuyện lìa xác không có gì quan trọng hết. Chuyện có đến là phải có đi. Thì mình biết phần hồn là quan trọng, là mình lo cái sự thanh tịnh của phần hồn thì đâu có cái gì mà phải lo nữa. Quân bình tự đạt trí thâm an, lúc đó mình quân bình à. Không có sợ, không có luyến tiếc, không có vui, không có buồn nữa. Cái chuyện đó là như vậy, là như vậy. Cái bài học là phải học thôi. Không có vui, không có buồn, không có luyến tiếc. Thì lúc đó mình mới ra đi thanh nhẹ được. Không có cái gì mà vui buồn hết. Ra đi rất là thanh nhẹ. Quân bình tự đạt trí thân an, vui buồn tự đạt trí thân an, quân bình tự đạt trí thân an, giải quyết buồn vui tự mở màn. Giải quyết buồn vui tự mở màn là ở thế gian này á, mình cũng còn kẹt trong cái buồn với cái vui, cũng như trong cái mê và cái chấp vậy đó. Có được thì vui mà không có lại buồn, có được thì vui mà mất lại buồn. Thành ra mình phải giải quyết cái chuyện buồn vui của mình, không vui mà cũng không buồn, tất cả đều là bài học. Tự mở màn, mở ra cái màn sáng suốt. Con người sáng suốt rồi thì thanh tịnh, không vui mà không buồn, có cũng không vui mà mất cũng không buồn. Hiểu rõ cái định luật có không không, ra tự mở cái màn. Mình bị hồi mình bị cái màn u minh mà nó che mình đó, thì có lúc mình vui, có lúc mình buồn. Mà bây giờ mình giải quyết được á, thì mình mở được cái màn nó ra, thì con người nó sáng suốt, không vui không buồn. Bởi vậy mới cái trong cái bài Ô Hê mới có câu là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là vậy đó. Khi mà mình còn vui còn buồn á là mình còn động. Cái gì mà cho mình vui quá là mình cũng động, mà mình buồn á mình cũng động. Mà mình không vui không buồn là nghĩa là mình không mê, không có chấp. Mình không mê những cái chuyện mà tốt với mình, mà mình không có chấp những cái chuyện xấu để đến với mình. Thành ra lúc đó mình không mê, không chấp, mà không vui, không buồn. Cho nên thầy mới nói là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là ở chỗ đó. Thấy không? Khi mà mình bị vui buồn mê chấp á, thì mình chẳng về được đâu. Đời tạm không còn gieo luyến tiếc. Đời tạm không còn gieo luyến tiếc. Mình biết cái cuộc đời này nó tạm mà. Mình không có gieo cái sự luyến tiếc làm gì. Nhiều khi mình rời cái cõi thế gian này mình còn luyến tiếc. Ồ, tôi còn nhớ quá, nhớ cái cảnh tôi còn sống ở thế gian, bây giờ tôi ra đi tôi tiếc nó quá. Thì đương nhiên nếu mà tâm phàm là phải tiếc, tại mình sống quen rồi mấy chục năm rồi. Nhưng mà mình biết là cái cõi này không phải của mình á, thì mình không có tiếc. Mình phải ra đi để học hỏi tiếp, chứ mình không phải ở đây. Cho mình xuống đây tạm thôi, chứ không phải cái cõi của mình không phải người ở đây. Thành ra mình phải giải bỏ cái sự luyến tiếc đó. Không có nhớ tiếc thương gì, đi là đi. Thực hành chân pháp tự mình sang, thì mình thực hành cái chân pháp tự mình trở nên sang trọng, sáng suốt. Người trật tự sáng suốt là người sang. Còn nếu mà mình hiểu chữ sang là bước qua, thực hành chân pháp tự mình bước qua cái cõi bên kia. Rồi tiếp tục.
Câu số 5 hỏi: ai là người trách nhiệm xây dựng tâm thân? Đáp: thưa, phần hồn là người trách nhiệm xây dựng tâm thân, cần hành pháp khứ trược lưu thanh, hướng về thanh tịnh. Em xin lỗi, có cuộc gọi. Đáp hỏi: thưa Phật hồn là người trách nhiệm xây dựng tâm thân, cần hành pháp hướng trượt lưu thanh, hướng về thanh tịnh mà tu tiến thì mới sáng suốt, nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng giải quyết. Trời khổ, giải quyết từ đời và đạo trong cuộc sống triền miên, trong xây dựng kệ trí tâm khai triển, tự mình mừng phát triển tâm linh tự cảm ứng, trí tuệ khai minh hành sáng suốt, xét mình rõ họ tiến cao từng.
Ai là người trách nhiệm xây dựng tâm thân? Câu này quá dễ ha. Phần hồn là người trách nhiệm xây dựng tâm thân. Cần hành pháp khứ trượt lưu thanh, hướng về thanh tịnh mà tu tiến thì mới sáng suốt. Chứ không phải hướng về đời mà tu nha. Thầy nói rõ ràng là phải hướng về thanh tịnh mà tu tiến thì mới sáng suốt. Thành ra cái người tu á, thiệt ra cái người tu á, ngoài cái pháp ra thì còn cái tâm. Nhưng mà cái tâm mình hướng về đâu? Hướng về đời hay là hướng về cái cõi thanh tịnh là cái cõi tiên Phật khác? Cho nên nó quan trọng. Nó định cái hướng, cái luồng điển của mình. Ngoài cái giờ thiền của mình đó, mình hướng về cái gì? Mình hướng về tâm linh, mình hướng về đạo pháp thanh nhẹ, hay là mình hướng về tiền tình duyên nghiệp? Thì nó khác à. Cũng là mang tiếng tu, cũng hành pháp khứ trượt lưu thanh. Nhưng mà nếu mình hướng về thanh tịnh mà tu tiến á, thì mình mới sáng suốt. Tại lúc đó trong ngày của mình á, mình cũng cứ tưởng tới bề trên, mình tưởng tới sự thanh nhẹ, thì mình bớt rước cái trượt, mà khử cái thanh. Thì cái pháp mình hành nó mới có hiệu quả. Còn bây giờ tối mình hành con chút, mà ban ngày đó, mình sống với đời, mình lo hướng về đời nhiều hơn á, thì tự nhiên nó bị phải bị tà khí xâm nhập rồi. Lúc đó là mình rước trượt khử thanh rồi, thì mình đâu có được sáng suốt. Nó hỏi tại sao tôi thiền cái này mà thấy tôi không có sáng suốt, cũng động loạn hoài. Tại cái tâm tôi không có tu. Cái xác tôi tối ngồi vậy, nhưng mà ban ngày cái tâm tôi nó hướng về đời nhiều quá. Đời nó lôi cuốn quá. Tôi quên cái gì vĩnh cửu và cái gì tạm bợ. Thành ra khi mà mình hướng về thanh tịnh tu sáng suốt á, thì mình phải nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng giải quyết từ đời qua đạo. Là ông trời ông xuống đây cho mình một cái xác quyền vi này, cho mình một cái vị trí của chữ nhân ông, mà mình không nhận lãnh cái trách nhiệm thiêng liêng đó, trách nhiệm của trời ban đó, mình không nhận lãnh để giải quyết mọi việc từ đời và đạo, từ đời và đạo trong cuộc sống triền miên, trong xây dựng. Em đời mình cũng phải giải quyết, mà đạo mình cũng phải giải quyết. Đời những cái chuyện gì nó đến với mình cũng giải quyết. Cái chuyện gì nó trong thân xác của mình nó cũng là đời, mình cũng phải giải quyết. Mà về đạo thì mình phải sắp xếp con đường tu của mình như thế nào để cho càng ngày nó càng được thanh nhẹ hơn. Phải lo học đạo, phải lo kiên trì trong luyện đạo, trong cuộc sống triền miên, trong xây dựng. Là mình đang xây dựng tâm lẫn thân của mình. Tâm nó được mở, thân nó được yên ổn, bớt động loạn, bớt bệnh hoạn. Kệ trí tâm khai triển tự mình mừng. Nếu mà cái trí tâm của mình khai triển, cái trí mình nó càng ngày càng mở, mình càng hiểu đạo nhiều hơn, cái tâm mình nó được khai mở lớn rộng hơn, không có nghĩ với cái chuyện tạm bợ eo hẹp nữa, thì mình mừng. Phát triển tâm linh tự cảm ơn, mình phát triển cái phần hồn của mình đó, mình bằng lòng, mình chấp nhận tự cảm ơn. Trí tuệ khai minh hành sáng suốt, đúng đó, cái trí tuệ nó càng ngày càng mở ra, khai minh khai sáng ra, mình hành trong cái sự sáng suốt. Xét mình rõ họ tiến cao từng, mình xét mình biết được mình đó, thì tự nhiên mình biết được người khác, mình tiến lên cái tầng giới nó cao hơn. Tiếp tục.
Câu số 6 hỏi: làm sao liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ? Đáp: Thưa hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp phát triển luồng điển trung tâm của bộ đầu gọi điển tâm liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ thì chỉ có rút đi lên thì tâm mới an, trí mới mở, vui hành trong thanh tịnh. Kệ tinh vi chỉ có một đường tiến, cảm thức trần gian chỉ có phiền, động loạn do mình thu chẳng giải, không còn trật tự chẳng còn yên.
Làm sao liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ được? Thưa hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp phát triển luồng điển trung tâm của bồ đầu gọi điển tâm liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ chỉ có rút đi lên thì tâm mới an, trí mới mở, vui hành trong thanh tịnh. Như là mình hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp á, cái mật pháp á là cái trung tâm bồ đầu, là cái điển tâm, là mình phải làm sao mình gom cái điển mình lên đó. Thì tối mình hành thì khỏi nói rồi, ban ngày thì mình cũng mượn cái pháp niệm Phật để hướng thượng, dồn cái điển lên đó thay vì để nó phân tán ra đời thì mình gom lên đó. Gom lên đó là mình gom lên được nhiều chừng nào á thì mình mới liên hệ được với cái luồng điển cái của vũ trụ. Khi mà mình tập trung cái luồng điển mình niệm Phật, mình hướng về đó thì tự nhiên mình thấy nó cảm thấy nó rút thanh nhẹ. Là cái khi mà mình đưa điển được lên nhiều, mình gom được cái điển á, thì cái điển của càn khôn vũ trụ rút mình lên, nó rút mình đi lên. Thì đó lúc đó mình mới thấy là cái mình cảm thấy an, cảm thấy nhẹ, cảm thấy mở. Thì lúc đó mình vui hành trong thanh tịnh, mình không có bị động loạn nữa. Mà mình phải gom trong cuộc sống ở dưới thế gian động loạn, mà mình gom được cái điển lên đó là mình sẽ được thanh nhẹ, mình liên hệ được. Còn mình ở dưới phàm tâm là mình không có thể nào liên hệ được, mình chỉ liên hệ với đời thôi, mà đời thì động loạn nó lôi cuốn mình. Tinh vi chỉ có một đường tiến, mà cái đường tinh vi là bề trên chỉ cho mình nó chỉ có một đường thôi, chỉ có cái đường đó là mới cái đường tiến thôi. Cảm thức trần gian chỉ có phiền, lúc đó mình hiểu rồi, chuyện nó thành trần gian à, quay qua quay lại là toàn là chuyện phiền phức, không không có chuyện gì thanh nhẹ đó. Động loạn do mình thu chẳng giải, à, cái động loạn do mình rước vô, mình thu vô mà mình không biết giải. Thì ngày nào cũng mở cửa thế gian hết thì rước vô mà không có đủ cái sáng suốt để giải, không còn trật tự chẳng còn yên, thì mình đem cái động loạn vô nhiều thì cái tiểu thiên địa mình nó bị mất trật tự rồi, đâu có yên được. Sống trong cái nhà mà nó mất trật tự thì đâu có được yên.
Câu số 7 hỏi: sự kiên nhẫn hành pháp có hữu ích gì cho tâm lẫn thân? Đáp: thưa, sự kiên trì hành pháp rất hữu ích cho tâm lẫn thân, sức khỏe lành mạnh, phát triển trí tâm, tự hiểu được sự thanh nhẹ của chân lý là gì, tự thức và phát triển tâm linh rất dễ dãi. Kệ trì tâm phát triển tự hành hoài, phát triển tâm linh chẳng có sai, không thiếu không dư, tâm tự thức bền lâu vững tiến tạo thanh đài.
Sự kiên trì hành pháp rất hữu ích cho tâm lẫn thân, sức khỏe lành mạnh, phát triển trí tâm, tự hiểu được sự nhanh nhẹ của chân lý là gì, tự thức và phát triển tâm linh rất dễ dãi. Thì người mà cố tâm hành pháp thì rất là hữu ích nhé. Càng ngày càng giải mà càng mở thì tự nhiên sẽ phát triển về tâm linh, càng ngày càng thanh nhẹ. Trì tâm phát triển tự hành hoài, như là hành liên tục, không bao giờ phút nào mà mình nghỉ hết trơn, rảnh là thiền, rảnh là niệm Phật. Đó mới là người tu, tu thật sự là lúc nào cũng nghĩ tới đạo, không có giây phút nào mà rời đạo hết. phát triển tâm linh chẳng có sai, không thiếu không dư tâm tự thức, bền lâu vững tiến tạo thanh đài. Thanh đài nằm ở đâu? Có nhớ thanh đài nằm ở đâu không? Thanh đài là trung tâm bộ đầu của mình đó. Tại sao nói là không thiếu không dư tâm tự thức? Khi mà cái luồng điển của mình mà nó tròn trịa rồi á thì mình cảm thấy đầy đủ, không thấy thiếu mà cũng thấy dư, lúc nào nó cũng an nhiên tự tại. Luồng điển nó tròn trịa rồi đó. Không thiếu không dư tâm tự thức. Rồi. Bây giờ mình đọc tiếp Linh Bảo Kinh ha. Tuần này mình học chương 45, 46, 47. Chương 45 thì cô Lệ Ba không có ngâm. Thì bây giờ mình chỉ đọc thôi. Chương 45. Mắt người ta nhìn ra mọi sắc, nhưng chỉ là cái mặt giả thôi. Ngộ đạo như ngó mặt trời, mắt trần nhìn lóa, ngắm thời không ra. Nên diệu pháp nhìn mà chẳng rõ, phải bao giờ tâm ngộ mới hay. Tuệ nhãn ở giữa chân mày, nếu không mở được đạo này chẳng thành. Vậy chớ có ỷ mình mắt sáng, mắt đạo là nhãn tạng ở tâm. Ngó thì nhìn suốt vi trần, trong suốt pháp giới chẳng ngăn cách gì. Đó, thì cái mắt của ở thế gian á, thì mình có cái mắt phàm. Mắt người ta nhìn ra mọi sắc, thì mình mở mắt ra thì mình thấy đủ màu sắc ở thế gian hết. Nhưng chỉ là cái mặt giả mà thôi. Những cái gì mình thấy được bên ngoài á, là nó giả, nó không có thật, nó là tạm. Những cái gì mà con mắt phàm mình thấy á, đều là tạm, không có cái gì thật hết trơn á. Cái gì cũng một thời rồi nó tiêu à. Mà mình sống ở thế gian á, con người ta thấy á, là nó mê trong cái đó, thấy đủ màu sắc xanh xanh đỏ đỏ thì thấy là màu, nó mê, thấy cái gì nó cũng muốn coi, nó cũng muốn tìm hết, thấy nó có cái gì tổ chức cái gì nó cũng muốn tới nó coi có cái gì. Đó là cái tâm phàm. Nhưng mà mình tu rồi á, mình học một thời gian rồi đó, mình chẳng có muốn coi cái gì hết. Cái gì nó kể nó cái chuyện bên ngoài rồi nó cũng xong, nó đâu có cái gì đâu, toàn là đồ giả không, mà mình coi làm chi mất công. Đi tới cái tuổi nào hay là cái sự thức tâm nào tự nhiên nó hết ham. Hồi nhỏ thì cái gì cũng ham, nó thấy chỗ gì có tổ chức cái gì lễ hội gì cái chỗ mình cũng muốn đi coi hết. Người ta nói vậy tại vì có cái mắt phàm không, mà nó mở ra thấy toàn là chuyện giả, đủ màu sắc thì nó thích, xanh xanh đỏ đỏ nó thích. Nhưng mà chỉ là cái mặt giả thôi. Ngộ đạo như ngó mặt trời. Cái người mà ngộ đạo á, cũng như là mình ngó mặt trời á. Mắt trần nhìn lóa, ngắm thời không ra. Khi mà mình lấy cái mắt trần mà mình nhìn cái mặt trời á, mình bị lóa mắt á, mình nhìn không có ra, nó sáng quá đi. Nên diệu pháp nhìn mà chẳng rõ, phải bao giờ tâm ngộ mới hay. Cho nên cái diệu pháp á, khó mà nhận nhận ra lắm. Cũng như mình bị lòe mắt mình không thấy, khó nhận ra lắm. Chỉ khi nào mà cái tâm mình ngộ được á, nó mở nó thức á, thì mới biết là cái diệu pháp là cái gì. Tuệ nhãn ở giữa chân mày, nếu không mở được đạo này chẳng thành. Cái tuệ nhãn là cái con mắt thứ ba của mình đó, nó giữa trung tâm chân mày là con mắt thứ ba đó. Nếu mà mình không mở được á thì nếu mà mình không mở được á thì đạo này chẳng thành. Vậy chứ có ý mình mắt sáng, có ỷ mình mắt sáng, vậy chứ có ỷ mình mắt sáng, mắt đạo là nhãn tạng ở tâm. Mình không có nên ỷ là con mắt mình nó sáng, con mắt đạo là cái huệ nhãn của mình đó mới là quan trọng. Ngó thì nhìn suốt vi trần, trong suốt pháp giới chẳng ngăn cách gì. Con mắt đạo thì nó nhìn đi cái nhỏ nhất nó cũng thấy. Trong suốt pháp giới chẳng ngăn cách gì, nhìn ở trong điển quang thì thấy hết, thấy rõ hết, không có cái gì ngăn cách. Giờ mình nghe coi, đợi chút xíu nha. Mình coi ông thầy không nói cái gì nha. 46, 47, 48, 45, 46, 47, 45, 46, 47.
Chuyện buông lòng tất cả đều nhờ vào. Có kẻ hỏi rằng tất cả đều nhờ ở mắt nên mới có thể nhìn thấy mọi sự. Đến như pháp vi diệu chẳng thể nhìn thấy chăng? Ta trả lời: đạo ta như ánh mặt trời chiếu sáng muôn loài sắc tướng. Người giác ngộ lẽ này thắp sáng được tâm quang, tức ánh sáng siêu diệu của tâm, không nhìn bằng mắt phàm. Để mắt tâm thanh tịnh nhìn, tự nhiên thấu suốt pháp lý vi diệu, và dùng tâm liễu ngộ rời tâm hẳn là mất đạo. Cho nên cái tâm chúng ta là vi diệu, mà nếu chúng ta bỏ tâm tu, tôi không cần cái tâm, cái trống thở kèn chơi mất đạo luôn. Cái tâm, cho nên đạo hát á là mất đạo luôn, hát hét cũng mất đạo. Cái tâm nó khác, cái tâm nó phải trở về cái sự thanh tịnh. Chuyện buông lòng.
Dạ, thầy nói lắm, con mắt vàng là mình không có dựa vô đó rồi, mình dựa vào cái tâm, mình tu là dựa cái tâm. Mà cái tâm nó cần cái gì? Nó cần sự thanh tịnh. Mà mình chạy theo đánh trống thổi kèn á, hát riết á, thì nó mất đạo luôn, mất con đường đi luôn, là mình động loạn rồi. Mình tu là cái tâm mình nó tìm trở về cái sự thanh tịnh. Mà mình chạy theo cái ngoại cảnh bên ngoài, đánh trống thổi kèn, rồi hát, hát hò, rồi mình bị động mà. Thành ra mình mất cái đạo là mình mất cái sự quân bình ở bên trong của mình. Mình chạy theo ngoại cảnh đó. Thành ra cái đạo hát đó là riết là mất, mất đạo luôn. Thành ra mình càng tu, mình càng thấy con đường tu nó không phải đơn giản như mình tưởng. Tu là phải đúng đường. Còn nhiều khi mình tự cho mình những cái mà mình có thể làm được trên con đường tu, nhiều khi nó không đúng mà mình không hay. Tại vì mình không có học đạo á, thì mình thấy họ tu là tu, mình đạo đời thì mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà mình làm những cái nó làm cho cái tâm mình nó động, mất đi cái sự thanh tịnh đó, thì mình từ từ mình sẽ mất đạo hồi nào mình không hay. Thấy không? Mình thấy rõ. Mình tu, mình tưởng là mỗi đêm mình tu cái pháp vô vi này là đủ rồi, sau đó thì mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mà thực sự nó đâu phải vậy. Mình muốn làm mình làm á, thì đâu có ai cản mình. Mình có quyền. Nhưng mà mình làm riết á, thì mình mất đạo luôn. Mình mất đi cái sự quân bình thanh nhẹ của phần hồn. Mình tu là mình cần cái sự thanh nhẹ. Mà mình không có lo cái sự thanh nhẹ thì mình mất đi. Đó, cái trong cái chương này muốn nói về cái tâm, về cái huệ nhãn, chứ không có nói về cái mắt phàm. Chương 46.
Kẻ tu đạo nhất tâm dũng tiến, thân quyết không ô nhiễm bụi trần, lý duyên tất ái rất cần, bao nhiêu ràng buộc vào thân rất liền. Không tham chức tham thiền mà bỏ, không thể đau gặp khó mà tố, thất tình nhục dục quyết trừ, từ bi nhân đạo khư khư giữ gìn. Nuôi dưỡng tấm lòng tin ở đạo, đức từ bi mình tạo cho mình, có ngày chứng đạo trở thành chân.
Kẻ tu đạo nhất tâm dũng tiến, thì cái người mà tu đạo là phải cái tâm một lòng một dạ phải dũng tiến, không có sợ bất cứ cái trở ngại nào, phải dũng tiến, không có gian lao cách mấy mình cũng phải tiến. Thân quyết không ô nhiễm bụi trần, là mình không có nên đem những cái sự ô trược vô cái thân của mình. Thân quyết không ô nhiễm bụi trần, ly duyên cắt ái rất cần, bao nhiêu ràng buộc vào thân dứt liền. Thì mình phải ly duyên cắt ái, không có những cái sự tạm bợ ở thế gian, duyên nghiệp với thế gian tạm bợ thì mình phải cắt bớt. Ly duyên cắt ái rất cần, bao nhiêu ràng buộc vào thân dứt liền. Không tham chức tham tiền mà bỏ, không thấy đau gặp khó mà tu. Mình không có tham chức vị, không có tham tiền, không thấy đau gặp khó mà tu, không phải vì đau mà mình gặp khó khăn mình mới tu. Thất tình lục dục quyết trừ, như dứt khoát thất tình lục dục, từ bi nhân đạo khư khư giữ gìn, phải ráng giữ cái từ bi và cái nhân đạo. Nuôi dưỡng tấm lòng tin ở đạo, đức từ bi mình tạo cho mình, có ngày chứng đạo trở thành chân nhân. Coi còn ngài không nói gì nha.
Chương 46: Dũng chí quyết tâm học đạo. Kẻ học đạo chớ có nhị tâm, đoạn tuyệt trần trược, cắt đứt ái duyên, tâm như tro lạnh, ngăn ngừa lửa dục bốc cháy. Nếu như thân mắc phải hỏa hoạn thì sẽ chẳng thể lường được mức tổn hại, như mũi tên bắn đi vĩnh viễn không trở lại. Ta bảo vệ thân người hẳn là đắc đạo. Nếu mà chúng ta cứ hướng về cái dục tính thì cái trí chúng ta không có mở, không bao giờ mở. Cứ dâm dục mãi, dâm dục mãi, dâm dục mãi, trí không có mở. Vì sao? Cái chất tinh nó cung cấp lên cái óc, mà xài phí quá thì cái óc không có quân bình nữa, dễ bị cái lúc trở nên khùng điên động loạn. Cho nên chúng ta tu giữ tinh khí thần là quan trọng, không nên hướng ngoại nhiều, hướng ngoại tình tứ chơi bờ là tai hại, còn cái nghiệp vợ chồng rồi từ từ sẽ giết, đó là luật nhân đạo. Còn cái nghiệp bên ngoài hướng ngoại đã có vợ con rồi đi chơi bờ tham thố, tự hủy tự diệt là mình bị phạt mà không hay, bị thượng đế phạt, lần lần nó sẽ hại và nó tiêu diệt và tốn hao không có thể lường được ở tương lai, đủ thứ bệnh nữa.
Đó, để này nói về cái dục của con người. Cho nên kẻ tu đạo nhất tâm dũng tiến là phải can đảm dũng tiến lên, không có để cho cái thân mình bị nhiễm bụi trần là những cái tình ái dục, dục tình ở thế gian đó, nó làm cho cái thân mình nó bị nhiễm. Mà nhiễm vậy đó, mình bị tiêu hao cái tinh khí thần đó, thì cái óc mình nó không bao giờ mở được, không bao giờ sáng suốt được. Mà mình tu mình cần cung cấp cái luồng điển cho cái khối óc của mình khai tâm mở trí. Mà nếu mà mình bị tà dục nhiều quá thì nó tiêu hao, thì cái trí nó không bao giờ mở, hai cái nó liên quan với nhau. Nếu mà mình để cho thất tình lục dục nó lôi cuốn mình đó thì mình khó mà khai triển về đạo pháp.
Kẻ tu đạo phải luôn nhớ kỹ, đạo sắp thành ma quỷ thử chơi. Hóa ra gái đẹp quyến người, hóa ra vàng bạc bỏ rơi. Đây đường hóa quỷ quái ma vương dọa nạt, hóa bạc bài sát phạt ăn chơi. Tâm mê là hỏng thức thời, định ninh phải nhớ những lời lòng từ bi ra ơn dạy bảo, chỉ cho ta khi đạo gần thành vững tâm dũng mãnh giữ mình chư thiên bảo cử hoan nghênh về trời.
Rồi, kẻ tu đạo luôn luôn nhớ kỹ, đạo sắp thành ma quỷ thử chơi. Thì cái người mà sắp thành đạo á thì ma quỷ nó sẽ thử coi coi mình qua được kỳ chót này không, trước khi thành đạo, phải không? Hóa ra gái đẹp quyến người, hóa ra vàng bạc bỏ rơi đầy đường, thì thử thách coi cái lòng mình còn ham cái của tạm ở thế gian không á, tình tiền duyên nghiệp ở thế gian coi mình còn ham không, còn mình còn ham sắc dục, ham của cải không á, thì mới hóa ra gái đẹp quyến người cho mình gặp những cô gái đẹp thiệt đẹp coi mình có rớt không, hóa ra vàng bạc bỏ rơi đầy đường coi mình còn tham không. Mình thấy vàng bạc mà rớt ở đầy đường vậy có mình có tham, mình muốn đi lụm hay là mình muốn ôm không. Hóa quỷ quái ma vương dọa nạt, hóa bạc bài sát phạt ăn chơi. Hóa ra mấy cái đó để cho mình đi chơi bài bạc, mình sát phạt, mình ăn chơi. Tâm mê là hỏng tức thời, nếu mà mình còn mê cái đó là cái con đường đạo của mình nó bị hỏng tức thời, tới đó thì sắp thành đạo mà bị rớt rồi đó. Đinh ninh phải nhớ những lời Thiên Tôn, phải ráng ghi nhớ những cái lời mà Đức Thiên Tôn dạy bảo đó. Lòng từ bi ra ơn dạy bảo, vì cái lòng từ bi mà Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo, chỉ cho ta khi đạo gần thành vững tâm dũng mãnh giữ mình. Thì lúc đó phải coi chừng kỹ lắm, khi mà gần thành đạo chư thiên bảo cử quang nghênh về trời. Bảo cử là đề nghị cho mình đó, quang nghênh cho mình về trời. Chư thiên mấy người trên trời đó, bảo cử là cũng như đề nghị cho mình, bầu cho mình đó, quang nghênh cho mình đi về trời.
Chương 47. Ngăn ngừa ma quỷ. Học đạo khó lắm thầy, quỷ thần ma vương chuyên đánh bại người để thành công, đẩy được người ta tới chỗ chết chúng lấy làm sung sướng. Kẻ sắp thành đạo bao giờ cũng có thần tiên cõi trời xuống thử xem có còn dục hay không, có ngại khó khăn nguy nan hoặc sợ sệt do tâm chưa giác ngộ, chưa thông suốt gây nên. Tủ sắc của cải, danh lợi ái ân đều do tám ma vương lớn luôn luôn ở sát cạnh. Kẻ tu đạo quyến rũ để cho sa ngã, bởi vậy chúng sinh chớ cúi đầu trước ma vương. Kẻ bị thử thách mà vượt qua khỏi sẽ được chư thiên bảo bọc, ma vương nghinh đón, đó mới gọi là đắc đạo. Cho nên trịch có một chút xíu là một cuộc đời có mấy chục năm, trịch một chút xíu là nguy hại luôn rồi. Tự bảo vệ tự ái của mình mà không có chịu mở cửa khai thông ra hòa để tiến thì tự nhiên nó kẹt. nó càng ngày càng lôi cuốn, ma quỷ rủ rê, tâm dục càng ngày càng gia tăng, thì giảm thọ và phần hồn không có nơi nương tựa nữa. Cho nên những con ma, những cô hồn chết, thấy cái xác con người nhập được là mừng lắm, sung sướng vô ở luôn, không bao giờ, không bao giờ chịu ra, nó hưởng cái ngũ vị. Còn nếu nó sống một mình thì lạnh lẽo, sống ở dưới gốc cây gốc cỏ khổ cực, ăn côn trùng. Cho nên chúng ta người biết đường tu, con người mới có sự thông minh chọn con đường tự tu. Sự thông minh đó sẽ giúp chúng ta tiến hóa, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và thực hành cái kỳ đề.
Ở đây thầy nói là có được cái xác người là quý lắm, con ma con quỷ mà nó thấy mình có được cái xác nó muốn nhập mình lắm, tại vô trong này được ở ấm áp mà được hưởng ngũ vị. Thành ra mình phải có xác người, phải cố gắng tu để đừng cái bị cái sự tham dục ở thế gian nó lôi cuốn, tình tiền duyên nghiệp ở thế gian nó lôi cuốn là hỏng hết cái cuộc đời tu hành của mình. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham gia tu học.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn.
Anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả các bạn học tới hôm nay.
Dạ. Chào hết các bạn.
Dạ.